Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2021. Bây giờ trước hết Elise giải đáp các thắc mắc của bạn đạo trong tuần vừa qua đi.
Dạ, em xin bắt đầu ha. Thì tuần này cũng hay lắm, rất là phong phú, quá chừng câu hỏi. Quá chừng câu hỏi. Không, hy vọng là em sẽ tóm tắt được trong thời gian ngắn nhất, tại vì cũng có bài học hay. Cái câu hỏi hồi tuần rồi đó có một câu mà em sót một phần, tại nó có hai phần mà hỏi, em không có nghĩ là hỏi hai phần. Thì cái câu mà em đã có cho nghe băng rồi đó, tuần rồi là nói về cái điển cực thanh cực tịnh á. Và trong đó có cái câu thầy nói là mình nên bắt cái lời siêu diệu, cái đó mới là quan trọng. Thì người ta mới hỏi là bắt cái lời siêu diệu là như thế nào. Thì thật sự trong cái clip này nó rất là dài, từ năm 1986 á, thì trước đó có nói nhiều về điển của Kim Thân Cha. Thì khi đó thầy mới nói là kiến gì mà của cha Kim á, là mình lấy những cái lời siêu diệu để mà mình học được những cái lời đó, chứ không phải mình ôm cái xác. Tại cái thời điểm đó thầy cũng chống rất là nhiều vấn đề, là có nhiều người cứ ôm cô Kim hoài, cho nên thầy sợ đó, tạo cái dục, cho nên thầy mới phát mê phá chấp, thầy mới nói là cô Kim là thiên ma đó. Thì cái lời siêu diệu đó, những cái lời đó đó là cái điển, thầy cũng nói là bắt cái điển thanh tịnh. Thì cái điển cực thanh cực tịnh đó, em cũng xin nói thêm là cái điển cực thanh cực tịnh đó là nói về cái điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế ha. Cũng như thầy nói, thầy đi lên gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế thì thầy khóc rất là nhiều đó, lần đầu tiên nha, đó là lần đầu tiên. Tại vì khi lên đó đó, cái lần đầu tiên á, cái điển của ông Thượng Đế là cái hào quang của ông nó rất là mạnh nha, cái điển nó cực mạnh, cho nên khi đó ông thầy không có nói gì được, chỉ có khóc thôi à. Thì những cái luồng điển mà thầy nói về cực thanh cực mà tịnh đó là thường là thầy nói về điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn những cái ví dụ như tuần rồi em có cho Nghiên nói về cái điển mặt trăng mặt trời á, thầy nói cái đó là cái điển về vật chất, nó cũng cực thanh tịnh, nhưng mà cái mặt trăng mặt trời đó nó còn một cái chủ điển của mặt trăng mặt trời nữa là cái gì, cái điển quang, nó xa hơn và nó siêu diệu hơn ha. Rồi câu thứ nhất, em bắt đầu là câu thứ nhất, trong đó có nói cái câu này rất là hay nè: ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm. Cái câu này nghe hoài ha. Câu này ra hoài. Anh Bảo muốn giải thích không?
Rồi, nói luôn đi.
Câu này để em coi em có mấy cái clip nè. Rồi, em sẽ cho nghe cái clip về cực thanh tịnh trước đi ha. Nghe chút xíu cho đó đi rồi. Em tiếp tục em cho nghe về cái ưng vô sở trụ. Tại nó có cái clip này tuần này em mới nghe xong thấy hay quá, em cho nghe luôn.
Bởi vì cái đó khi mà mình muốn hiểu được cái sức mạnh của Thượng Đế, mà khi mình muốn hiểu cái sức mạnh đó là cái sức mạnh nó không phải là mạnh như thế gian đánh đùng đùng có tiếng, cực thanh tịnh đó là sức mạnh của Thượng Đế nhẹ nhất mà người phàm không có rờ tới được. Thấy không? Thì muốn biết cái đó là mình phải tập trung thanh nhẹ mới hòa hợp được cái thanh nhẹ. Mình mới thấy rõ rằng té ra sự thanh nhẹ của tôi hiện tại, nhờ sự thanh nhẹ kia chiếu tôi mới tiến tới đó. Nếu mà sự thanh nhẹ kia không chiếu, tôi không có tiến tới đó. Lúc đó mình mới thấy Thượng Đế là cao quý.
Hay ha, cái clip này hay ha, em thích lắm. Khi mình tập trung được cái sự thanh nhẹ thì bên trên nó họ mới chiếu được cho mình mới hiểu
Trung ở
được.
đâu?
Anh Bảo nói gì anh Bảo?
Tập trung ở đâu?
Chỗ nào thanh nhẹ nhất trong bản thể? Chỉ còn chỗ một à, đó chỗ đó này nhẹ nhất mà cũng nặng nhất á. Tội
Thế
không á. Chỗ đó nhẹ nhất mà cũng nặng nhất á.
chỗ đó là nhẹ nhất của bản thể thôi, nhưng mà so với bên ngoài nó cũng còn nặng.
Dạ, nó cũng còn nặng á, còn tội lỗi còn giữ ở đó mà.
Cái đỉnh đầu á.
Dạ, Hà Đầu Thành, nói chính xác là Hà Đầu Thành ha. Rồi, cho nghe cái clip về ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm thì em sẽ giải thích thêm nha, tại cái này cũng rất là nhiều cái băng thầy nói về cái câu này.
Tâm làm là thanh chịu, tâm không có đàng hoàng. Cái lúc ban đầu mình tu là ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, Phật đã nói mà. Mình hứa không có chỗ nào chứ, không biết chỗ nào chứ. Nhưng mà cái tâm nó nhiễm trong cái tâm mình. Nếu cái tâm mình phản trách là mình tự hại mình. Trước sau như một, bất trung bất tín. Con người không có trung là không có tin cậy được. Chính nó không tin cậy nó mà làm sao nó trung với người ta được. Và gia đình cũng vậy, phải trung thành hiếu nghĩa mới là người tu. không có trung thành với nghĩa. Không phải như vậy. Tôi nói một lời là một lời, không thay đổi. Tôi nói là hứa tử vì đạo mà không dám đem tâm thân mình sửa chữa để tiến hóa mà tử gì. Muốn ơn thua với người ta mà tử vì đạo chỗ nào. Phải bằng lòng sửa chữa tâm thân mới được tử vì đạo. Đạo là con đường tiến hóa của mình cũng như những đường tiến hóa của chúng sinh. Mà mình không đem cái tiến hóa mình tiến rất tốt làm sao mình ảnh hưởng người ta đi được. À, khi mà tử vì đạo.
Còn Phật dạy đường nó nói chặt là ha. Ông Phật dặn mày phải giữ chữ tín á. Hả? Ưng vô sử trụ di sanh gì đó. Mày hứa một cái không thấy đâu ghi chắc á, nhưng mà cái tâm mày phải chịu trách nhiệm á. Hả? Di sanh kỳ tâm, sanh cái tâm ở nơi đó. Mình hứa đi chơi mà bỏ nó bậy bạ đâu có được. Hứa cái gì phải làm cái đó. Mà hứa tu là phải tu. Chứ nửa chừng phản thầy cái đó là không được, chặt rồi. Cho nên có chết ông thầy đã dở, có chết cũng tu cái đường lối đó rồi ông trời cũng độ. Vì thấy cái tâm người này thật thì ông trời rước chứ, đâu cần phải đi đắc đạo trước khi đi đâu. Thấy không? Khi cái tâm mình vững như vậy là tới đó còn là rước. Khỏi lo.
Thật sự cái ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm này em có rất là nhiều clip nha. Nhưng mà ở mỗi cái góc độ thì nói khác nhau, nhưng mà nó chỉ chung lại một cái ý á, thì á, cái đó là thầy nói là cái lời nói mình nói ra không có chỗ nào mà ghi chép. Không có ai ghi hết, giống như mình hứa ngày mai mình tới mà đâu có ai ghi đâu. Nhưng mà những cái lời đó được ghi chép. Ta được ghi chép không phải từ một kiếp nha, có rất là nhiều kiếp. Cho nên khi mình hứa cái gì thầy nói như đinh đóng vậy đó. Mình nói mình tu là mình phải tu. Chứ mình đứng nói nửa chừng rồi sau đó mình lại bỏ. Cũng như thầy nói đó, mình hứa cái gì đó không ai cất giữ. Có nghĩa là ưng vô sở trụ đó. Thì cũng như cái tâm mình đó, thầy nói là cái tâm mình phải trung thành hiếu nghĩa. Thì khi đó đó thì cái lời nói nó như đinh đóng cột, không có được thay đổi. Tâm hứa với ai điều gì là mình phải thực hiện, phải chịu trách nhiệm với cái lời hứa của mình.
Ưng vô sở trụ nghĩa là cái lời hứa vô là không có chỗ để cho nó trụ, không có chỗ để cho nó chứa, kêu bằng ưng vô sở trụ.
Không có ai ghi chép nữa anh. Không phải cái đó không phải cái đó. Không phải là mình nói, mình thầy có nói là mình hứa không có chỗ nào chứa, nhưng mà mình hứa không có ai ghi chép.
Thì đúng đó rồi, đâu có chỗ nào chứa đâu mà ghi chép.
Thì đó, cái đó là cái quan trọng.
Nhưng mà thầy nói cái chỗ nãy, thầy có nói cái chỗ nhi sanh kỳ tâm á, tâm mình nó sanh cái gì đó, ngay chỗ cái clip đầu á.
Cái clip đầu á, khi mình sinh ra đó, thì cái
tâm mình nó sanh.
Trước sau như một là trung thành, hiếu nghĩa.
Thành ra cái tâm mình phải chịu trách nhiệm. Mình thấy không có chỗ chứa, nhưng mà thiệt ra là ghi hết trơn à. Thấy không có chỗ chứa thiệt, nhưng mà ghi hết trơn, mình làm sai chạy cái là mình bị liền. Cái tâm mình phải chịu trách nhiệm cái lời hứa của mình.
Cũng như thầy nói đó, cũng như cái này có dính tới cái câu sau em nói luôn ha. Thì cái câu sau cũng nói dính tới cái vấn đề vợ chồng, cũng như trong đây em sẽ nói thêm. Thì thầy nói khi mà con người ta sinh ra đó, nó không có uy tín. Tại sao không có uy tín? Thầy nói tại sao không có uy tín? Là tại vì á, cho nó cái công tra, có nghĩa là cho nó cái hợp đồng ký rồi nó cũng xé. Tại sao? Cái đó nói về vợ chồng. Thầy nói trong cái ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, thầy cũng có nói cái clip đó rất là hay. Thầy nói là tại vì vợ chồng nó không có học được hai chữ nhịn nhục, và nó không hiểu được cái luật nhân quả, cho nên nó thấy nó không có uy tín, cho nên mới cho nó cái công tra, nhưng mà nó vẫn xé, nó cũng xé. Thì ở đây có câu dính tiếp theo á, là ông thầy ông nói về cái câu mà bạn đạo có hỏi là tại sao có sự hàn gắn tinh vi là chân lý của càn khôn vũ trụ. Thì ở trong đây thầy có giải thích về cái dính tới cái bài di sanh ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, là thầy nói khi mà ông trời ổng cho vợ chồng, ổng cho con cái, có nghĩa là cho mình học cái luật nhân quả và học lại, ổng hàn gắn lại cái tình thương của mình với người đó của kiếp trước. Cho nên có khi con của mình, thầy nói nó không có lạ cái gì hết trơn mà mình phục vụ nó suốt đời đó. Nó cái thằng nó không có lạ gì mà tại sao mình phục vụ nó suốt đời. Bởi vì nó có cái sợi dây ân oán cái đó. Cho nên ông trời ông mới hàn gắn lại cho mình, gọi là cái sự hàn gắn tinh vi ha.
Đó là... Còn thì có người, có đứa xuống nó báo hiếu, còn có đứa xuống mình phải trả nợ cho nó.
Dạ, có đứa thì nó rất là ngoan, nó xuống nó là nó phải trả lại cái nợ cho mình. Có nghĩa là nó có khi nó tính khi mình một lúc nào đó tự nhiên nó phải giúp cho mình rất là nhiều, nhiều khi nó trả lại cho mình cả một kiếp của nó. Còn có những đứa mình phải trả cho nó cả một kiếp. Thầy nói cũng như nó bệnh hoạn hay là nó té rất xa, mặc dù nó lớn tuổi rồi mình cũng vẫn phải lo cho nó, lo tới suốt cuộc đời. Cái đó là cái mà cái nghiệp á, mình phải mang theo. Cũng như ông thầy nói đó là cái sự hàn gắn của vợ chồng. Và trong cái câu này cũng dính thêm nữa, hỏi chứ tại sao có vợ chồng ly dị. Thật sự mình cũng như anh em cũng nghĩ là anh Bảo cũng đã có nói đó, ly dị thì cũng có nhiều cái lý do lắm, cũng nói là cuối cùng thầy cũng nói là do cái hết cái duyên. Nhưng mà mình không có dựa vô đó nha. Mình dựa vô đó mình nói tôi với người đó hết duyên là tôi ly dị. Cái ly dị á, thầy nói là mình á, mình không có phụ người ta, để cho người ta phụ mình. Có nghĩa là có những trường hợp người chồng hay người vợ người ta bỏ đi, người ta lấy chồng khác hoặc lấy vợ khác, thì cái đó là cái thầy nói là lúc đó là mình có cái cơ hội để mình giải nghiệp rồi, thì cái đó là cái hết duyên. Còn mình tự động nha, cái này là khác nè, mình tự động. Nếu mà nói mình tự động mình muốn ly dị, cái đó là mình ở trong phải người ta nó tôi hết duyên rồi, cái đó là không có đúng.
Thầy
Cái
nói người tu thì không có được phụ người ta.
Dạ. Thì cái đó là tự mình hoặc là mình áp đảo người ta quá, người ta cũng mệt mỏi, người ta cũng tự sinh đi. Thì cái đó cũng là mình chứ không phải là cho người ta. Người ta là thí dụ như thầy nói là ví dụ như nó bỏ đi, nó lấy chồng khác, nó lấy vợ khác, cái đó là đặt cơ hội đi giải nghiệp. Nhưng không có nghĩa là tự nhiên mình xin ly dị cái mình nói ờ tại tôi hết duyên người đó, tại mình không đủ cái nhịn nhục, mình học không đủ chữ nhịn nhục.
Ngoại trừ người đó tự bỏ đi thì cái đó họ phụ mình thì cái đó thôi, cái đó là hết duyên thiệt.
Dạ, cũng có người dựa vô cái đó nói tôi hết duyên rồi,
không phải dựa, nhưng mà giờ họ muốn người kia cũng không ở nữa, thành ra nó cái đó họ đâu có năn níu lại được, thành ra cái đó hết duyên thiệt.
Cái đó là ta phụ mình, còn
người ta phụ mình là hết duyên thiệt á.
Cho nên nãy em có phân tích á, một cái là người ta phụ mình, người ta bỏ đi, người ta lấy chồng khác, người ta lấy vợ khác, cái đó là hết duyên thật, tại vì người ta bỏ đi mà, cái đó mình không có được phụ người ta, cái đó người ta tự phụ, thì cái đó xé cái giấy đó, xé cái giấy đó không sao. Còn mình tự là khác à. Mình tự là mình tự mình giận dỗi người đó, mình chịu không nổi người đó, mình bỏ mình đi, có nghĩa là mình chưa đủ nhẫn, chưa đủ cái nhịn nhục, thì cái đó không gọi là hết duyên. Cái đó theo em là không phải hết duyên, cái đó là mình không có đủ cái nhịn nhục thôi, tại mình đủ học chưa có đủ bài. Rồi thầy cũng có nói ở đó trong cái clip mà thầy nói về vấn đề ly dị, thầy cũng có nói đó, thầy nói là mình có cái chìa khóa rồi đó, mình có cái chìa khóa đó, mình có cái chìa khóa trong cái cuộc sống vợ chồng mình cũng có đó, đó là cái pháp niệm Phật ha. Rồi ở đây cũng hỏi tại sao nó là cái gậy. Thì cái gậy đó là cái pháp. Thầy cũng có nói đó, mình phải sửa, mình không có được ghen ghét, tranh chấp, không có được hơn thua, so đo với những người xung quanh hoặc là chồng của mình. Thì cái đó là cái pháp, thầy có nói.
Cái gậy là cũng như là một cái phương tiện tạm mà mình mượn đi trong một cái giai đoạn nào đó. Thì trong đạo người ta thường nói cho nó là cái gậy. Cái gậy mình đi tới một cái giai đoạn nào đó mình không cần gậy nữa, như là một cái phương tiện để giúp đỡ mình trong một cái giai đoạn để mình tiến lên, nó kêu là cây gậy.
Dạ, cái là cái pháp đó, dựa trên cái pháp.
Dạ. Ở đây là cái pháp là cây gậy của mình, thời gian nữa mình lên nữa mình tự đi được.
Vậy nó có giống cái gậy kim cang không ta? Em cũng nghĩ, nhưng mà em nghĩ ông Tư chắc không phải nói vậy đâu. Em nghĩ ông Tư không phải nói cái đó, tại vì ông Tư cũng nói là gậy kim cang về bến giác đó, nhưng mà em nghĩ chắc không phải.
Cái gậy là cái phương tiện tạm mà, chứ không phải là mình là phải đi mạnh dạn lên là không cần gậy. Nhưng mà cái gậy á, để giúp cho mình tiến lên một cái giai đoạn nào đó mình cần cái gậy, mình cần cái gậy để nó hỗ trợ mình, sau đó mình không có cần gậy nữa. Thầy nói mình lên trên mình đi được rồi mình bỏ cái gậy.
Vậy là cái gậy của ông Tư là không đúng rồi. Gậy ông Tư không đúng rồi, ông Tư phải học nữa mới tìm ra. Rồi à, có thêm nữa cái câu nữa cũng có hỏi là nếu một vợ mà tu mà chồng không tu, chồng tu vợ không tu, thì cái đó thầy cũng có giải thích rất là nhiều lần ha, cũng như cái gì cũng vậy phải công khai, cái pháp mình không có gì mà giấu giếm hết, công khai phải thỏa thuận giữa hai người, một người tu một người không tu, thì cái đó rất là khó trong cái cuộc sống vợ chồng. Mà cần quan trọng nhất là cái nhịn nhục. Cũng có người hỏi thầy chứ chồng con nó đánh quá, nó không cho con tu thì phải làm sao? Thầy nói không có sao, nó không có, cái người đó có cái tâm thiền là được rồi, nhưng mà mình có cái pháp niệm Phật đâu có phiền hà tới ai đâu. Thứ nhất là nếu mà một người nào đó, nếu mà chồng mình á đi làm á thì là sướng hơn, cái thời điểm đó là mình có thể ở nhà mình niệm được, mình niệm Phật được, mình cũng có thể thiền được. Nhưng cái lúc mà thời gian mình không có chồng mình ở nhà, khi mình chồng mình về thì thôi không có sao. Rồi từ từ cái nhịn nhục của mình, cái thành tâm của mình á, thì ông trời mới chứng cho mình. Còn nếu mà mình nói ông chồng mình không có ở nhà mà mình niệm Phật không được, thì cái đó là không có đúng à. Cái này không có đúng. Không có chồng ở nhà là mình làm được, phải làm được. Ngay cả có người không có chồng ở nhà, người ta vô toilet người ta làm nữa, người ta niệm Phật ở trong đó. nếu mà toilet sạch nha, đừng để toilet dơ quá không được. Thì cái đó được chứ, cái đó đâu có phiền hà gì đâu, mình còn cái pháp niệm Phật mà. Tệ lắm á nha, tệ lắm mình còn pháp niệm Phật. Còn khi có người đó ở nhà mà nếu mà mình chưa có thuyết phục được, mình chưa có đủ điển để mình giải thích cho người đó, để mình được ngồi thiền một cách quang minh chính đại, thì mình còn cái pháp niệm Phật. Rồi từ từ rồi mình cũng hóa giải được cái chuyện này. Em nghĩ chắc chắn cái người thành tâm sẽ phải làm được cái chuyện này. Còn cái người nói làm không được là cái đó không có đúng, phải làm được. Tại cái đó là nó ý chí mạnh lắm. Có nghĩa là đó mình nhịn nhục nhiều lắm, rất là nhịn nhục. Cái bài nhịn nhục đó phải học. Thì cái bài nhịn nhục đó học rồi thì mình mà mở được cái thức hòa đồng. Khi đó người đó mới yêu thương mình nhiều hơn. Tại thật sự cái người chồng đó cũng thương mình thôi, chứ không phải ghét bỏ mình đâu. Có người còn khó khổ hơn nữa. Có khi là cũng thê thảm lắm. Cả ngày mà ở chung với chồng cũng khổ lắm á. Mà vẫn làm được, người ta vẫn làm được. Cái quan trọng là mình có sắp xếp được cái thời gian cho mình hay không, chứ lúc nào mình cũng lần quần cái chuyện đời nhiều quá thì chắc là khó. Mình cứ chạy theo cái chuyện đời thì chắc chắn cái chuyện niệm Phật mình làm cũng không được. Không có chồng mình cũng vậy, mà có chồng mình cũng chắc cũng không làm được. Không có chồng là một cái cơ hội rồi, em nghĩ cái đó là một cơ hội rất là lớn. Còn những người mà không có chồng, cả đây cũng có hỏi cái người không có gia đình thì sao, thì thật sự mà nói với người không có gia đình thì quá sướng rồi, quá sướng rồi. Con đường rộng thênh thang á, thầy nói hoài con đường rộng thênh thang. Nhưng mà cái pháp mình hay lắm, không có nên tự đắc và cống cao ngạo mạn. Hãy tự đắc à, tôi qua được bài học này là chắc chắn ông trời sẽ gửi cho mình một cái chuyện. Còn nếu mà người đó kiếp trước mà làm sư cô hay là sư thầy thì chắc không đụng chuyện này đâu, tại ông gửi tới rồi, chứ ông gửi tới là rớt nghe nói trước, nhưng không có được tự đắc cái chuyện này. Nó tôi nè, tôi hay lắm mà tôi qua cái bài này, tôi không độc thân, mình chưa, mình còn nhỏ chưa, mình phải qua tới tới 70 tuổi còn chưa chắc là nó qua nổi
Nhưng mà chết
không.
mới mới tính sổ
Giờ này chưa được nghe, 70 cũng còn chút
chứ, chết mới tính sổ, cái nó
nhích.
chết mới tính sổ chứ chưa còn 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 sống là còn thi mà.
Không có được tự đắc, cái này em nói trước là không có nên tự đắc, nhất là những bạn trẻ không nên tự đắc. Tôi qua được cái bài học độc thân không có phải, chưa gửi tới hoặc là chưa đúng cái chuyện, hoặc là cái kiếp trước của mình là như thế nào, thì cái đó là phải đợi hết cả cuộc đời mới biết được, nên không có nên tự đắc cái này. Rồi câu hỏi tiếp tục, cái câu này nói là tại sao nói ánh sáng đạo lúc nào cũng trắng trong. À, cái này em ngày trước em cũng có nói về Môn Đi Châu, nhưng mà cái này em sẽ cho nghe cái clip rồi em sẽ nói thêm ha.
Kính thưa thầy, điện quang theo vô vi và điện quang theo máy chụp hào quang có cùng loại không? Tôi mới nói điện thì màu sáng trắng chói ngời, mà cái máy chụp ra điện thì màu xanh đậm.
Đạo nó khác, đạo là lúc nào cũng là trắng trong. Còn thể xác con người thì có đủ màu, vì chúng ta ăn uống đủ thứ, kim mộc thủy hỏa thổ đủ màu, nó có thể xuất hiện nhiều màu. Đó là nhiều vật chất điện năng của vật của mặt đất mà thôi. Còn cái tu vô vi nó sẽ sáng trầm. Lúc nào thấy con người mình được đi rồi về, thấy nó sung sướng thoải mái nhẹ nhàng. Còn cái chụp hào quang là để chứng minh mình có chịu tu không, thấy rõ ràng cơ tạng nó có thay đổi. Nếu chúng ta thiện lành, chúng ta không nghĩ ác cho người khác, luồng điển nó ra khác. Chúng ta có tâm phục vụ chúng sanh, luồng điển nó ra khác. Chúng ta có ác ý, nó ra khác. Đó, cái thể xác là cũng như tấm bảng để ghi chép này kia nọ vậy thôi. Còn tu về cái hồn nó khác hơn, nó đi cao hơn, nhẹ hơn, sáng hơn. Thế gian chưa chế được cái máy đó.
Trong cái câu này nói ánh sáng đạo lúc nào cũng trắng trong, cũng như lúc trước em nói khi ở trong cái bản thể mình, thầy nói là cái ngũ sắc ngũ quan trong cái bản thể mình cũng có màu sắc, nhưng mà khi đi lên cao rồi đó, cái Môn Đi Châu xuất ra cuối cùng vẫn là màu trắng trong, không có màu sắc gì hết. Thì trong cái đạo lúc nào nó cũng phải vậy.
Đi cao nó mới trắng trong, lúc đầu nó có
đầu thì
màu.
lúc đầu nó có màu, nhưng mà khi bắt đầu ra tới cái đỉnh đầu rồi là hết rồi, đỉnh đầu là tự nhiên nó phải trắng trong, lên là lên tới hư không rồi đó, lúc đó nó sẽ là trắng trong. Cái đạo là trắng trong, hãy đi vô hư không rồi là chắc chắn là phải trắng trong, nó không có thể nào có màu sắc. Cũng như nó cũng giống như âm dương không còn âm, không còn dương vậy đó. Hãy vô tới hư không là không còn cái gì hết, không còn cái màu sắc gì hết, nó chỉ là ánh sáng thôi. Rồi cái câu tiếp tục ha, nói là nếu mà mình cái óc mình sáng á, thì không có thiên ma hay là bất cứ ai xâm nhập được. Thì cái này Để em cho nghe cái clip đi, cũng cũng hay cho nên em cho nghe ha.
Trở về với ánh sáng Như Lai bản tánh của chính nó. Còn ánh sáng Như Lai bản tánh mà quý vị hiểu rồi, quý vị về nghiền ngẫm rồi tự nhiên quý vị sẽ sáng lên. Cái óc quý vị sáng lên thì không có con thiên ma nào có thể xâm nhập quý vị được. Không có một cái lời u ơ nào có thể xâm chiếm cái óc quý vị bằng sự thanh thản sáng suốt trong khối óc của quý vị. Ánh sáng mà bật khởi rồi là bóng tối phải tiêu tan. Quý vị thấy rõ, có bằng chứng đàng hoàng, khoa học quyền bí ở đằng này, chúng tôi tu là như vậy. Khổ hành để đạt cái gì? Chúng tôi khổ hành để đạt cái gì? Để đạt cái ánh sáng mà thôi. Chứ tôi không phải là để khổ hành để tôi làm minh vương hay làm ông này ông nọ. Không có vụ đó. Chúng tôi phải hiểu tôi làm chủ.
Anh Bảo nói thêm đi.
Thôi.
Cao. Tại trở về với ánh sáng là trở về với cái Như Lai tánh của mình này đó. Trở về cái chân hồn của mình này. Trở về cái Mô Ni Châu của mình này đó.
Nguyên à. Mình là phần hồn là ánh sáng mà thầy nói hoài.
Dạ, trở về với cái thực chất của mình rồi đó. Đó là Như Lai tánh đó. Cũng như là cái Mô Ni Châu của mình vậy đó. Thì lúc đó thì nó không có ai có thể xâm nhập được. Cái đó chắc chắn rồi.
Tại ánh sáng mà bóng tối đâu có thể nào mà xâm nhập cái ánh sáng được. Tại ngoại trừ mình không có ánh sáng mới bị.
Khi mình tái hù hả? Ai nói gì cũng nghe phải không?
Ừ, ai nói gì mình cũng nghe theo hết đó. Mình không có phân minh thiện ác, mình không có phân minh cái nào sáng, cái nào tối, cái gì mình cũng tưởng là trúng hết. Thành ra ai nói gì mình cũng nghe hết. Chỉ đi này, quẹo bên trái cũng chỉ quẹo bên phải cũng đi. Mình không có biết cái không có lập trường, không có cái đường lối đi đó. Mình không có minh đạo. Mình không có minh đạo, cái đường đi của mình không có sáng, mình không thấy đường đi. Thành ra mình cứ bên này nó kéo bên này, mình đi theo bên này nó kéo bên kia, mình theo bên kia. Nhưng mà không minh đạo. Thành ra mình cần phải học đạo là vậy.
Cái pháp của mình hay lắm. Nó cho mình hồi nãy chút xíu để nói cái phần sau, nó dính tới cái phần hồn hay lắm. Hồi nãy em nói thêm, cái pháp này rất là hay. Rồi tiếp tục cái câu tiếp tục ha. Nói là ông Phật chỉ có yêu thương với cởi mở thôi. Đúng rồi, ông Phật thì chỉ có yêu thương cởi mở thôi mà. Đâu có ông Phật, đâu có làm gì khác đâu. Thì cái câu này em cũng cho thêm. Tại ông thầy ông nói cũng dễ thương lắm. Nên cho nghe ha.
Thì cơ tạng các bạn đều có hào quang, có sáng hết rồi mà không biết. Mà thấy cái kia người ta nhế ra chút hào quang đấy, mình sợ quá rồi. Ông Phật à, ông Phật không có được quyền làm điều ác. Ông Phật chỉ làm sự thương yêu và cởi mở là bởi vì ông được thanh sạch. Thì cái từ quang ông phải tận độ chúng sanh. Ông nhiệm vụ của ông Phật là chỉ biết thương yêu chứ không có việc biết tránh mắt. Ông Thượng Đế cũng vậy. Thì chúng ta trở về với cái ngành ngọn thương yêu và tha thứ thì chúng ta là cái gì? Chúng ta mới hội nhập trong cái chỗ đó được. Chúng ta mới hòa tan trong cái khối đó được. Thì mới làm được cái mảnh đất hòa bình. Muốn có mảnh đất hòa bình, chúng ta phải chứng nghiệm ngay trong gia đình của chúng ta. Ta tu thiền, ta thấy kết quả thế nào? Thấy tâm chúng ta ở đâu? Cái tâm chúng ta là gì? Cái tâm chúng ta là sự sáng suốt triền miên điển quang của càn khôn vũ trụ, để nhắc nhở từ ly từ lý trong sự tiến hóa của chính mình.
Trời, cái câu này nói tại sao ông Phật là lúc nào cũng chỉ làm thương yêu? Tại vì ông thanh sạch ha. Ông lúc nào cũng vậy á, khi lúc nào ông cũng tận độ mọi người, tận độ quần sanh. Cho nên ông chỉ có thương yêu thôi. Và khi thầy nói á, khi mà mình hội nhập được, hòa tan được á, thì mình mới làm cho cái mảnh đất của mình nó an vui, nó hòa bình. Tu thiền là như vậy mà. Tu thiền là cái kết quả cuối cùng là để như vậy mà, để cho cái mặt đất này nó hòa bình hơn. Chứ đâu có gì khác hơn đâu hả? Còn cái mục đích mà thầy nói là mục đích mà để mình đặt mục đích cho mình giải thoát là lúc đó, lúc nào mình cũng đặt mục đích. Nhưng mà không có nghĩa là nói một kiếp này mình giải thoát liền hay là một kiếp này mình trở về nguồn cội liền. Thì cái đó nên suy nghĩ à, không có đúng nè. Không có ai nói tu một kiếp là xong hết. Rồi tiếp tục ha. Cái câu này á, thì cũng đặt cái câu này ra hỏi là tại sao mình phải nghe triết lý nhiều? Tại sao mình phải nghe? Anh Bảo nói đi, cái này dễ nè. Tại sao mình phải nghe những lời triết lý để làm gì?
Mình nghe để mình mở tâm mở trí, mình biết đường đi, mình phân minh thiện ác, mình biết cái nào đúng cái nào sai, chứ mình đi mình mò mò mình không biết đường đi, mình đi lạc đường sao? Con đường đạo nó mênh mông mà mình không biết đường đi, mình lọt bên trái lọt bên phải, mình không có biết đường. Mình phải nghe triết lý nhiều, nghe chân lý của thầy để mở tâm mở trí, nếu không mình tối hù, mình đâu có biết đường đi. Mình đã tu tu đạo là phải học đạo, mới minh đạo, minh đạo mới biết đường đi. Nếu không đi lạng quạng rồi cũng không có đi tới đâu, không không biết đường, không thấy đường, giống như người đi trong sương mù vậy đó, thấy mờ mờ chứ không có thấy đường đi, thế nào cũng là lọt khô à, nguy hiểm lắm. Ai mà có lái xe đi trong sương mù rồi biết nó nguy hiểm cỡ nào.
Yeah.
Mình không thấy đường, mình nhích một cái là nó vô rượu như chơi á.
Thầy cũng có nói thêm trong cái đoạn đó, trong cái clip, nhớ hình như Du Ký trong cái clip mà nói về Du Ký bộ sách Luật Trời, em có nhớ là thầy nói là cái lời mà Phật trời á là nó siêu diệu vô cùng ha, tại vì người ta hành khổ rồi người ta mới thành trời Phật, chứ đâu có phải là đơn giản người ta thành trời Phật cách đơn giản đâu, cho nên mình phải hành khổ nhiều lắm và phải nhịn nhục nhiều lắm mới hiểu được những cái lời siêu diệu đó, và phải nghe nhiều cái triết lý thì mình mới có cơ hội tiến hóa. Thì trong cái hồi nãy anh Bảo có nói, em có nhớ một cái clip, em có nghe từng rồi, để em cho nghe cái clip này cũng hay. Đúng rồi, em nhớ rồi, tại em cái nha.
Khi mình sửa chữa quan ở này được thời gian nữa, mình đạt được cái sự thanh tịnh mà tương đối đó, mỗi khi nó động mình dễ thấy hơn.
Thế sao? Bởi vì mình từ ở trong cái động đạt tới cái tịnh thì mình thấy cái động mình rất dễ. Bởi vì các bạn toàn là từ trong cái động đạt ra cái tịnh, chứ không phải từ cái tịnh đi ra cái động. Cuộc luân hồi xuống thế gian là động rồi. 9 tháng 10 ngày mà để ra rồi thì kinh động lắm mới nó ra thành con người. Động rồi, bây giờ đi tu rồi, từ cái động đạt ra cái tịnh.
Trải qua nhiều cái cuộc động loạn như
đó. Phải rồi. Bởi vì cái trí thức, cái ý thức phải đụng chạm không ngừng, nó mới tiến triển tới thành tịnh, tới hư không. Cái thắc mắc đó là sự đụng chạm.
Con người phải chịu đựng nổi rồi mới tiến tới thành tịnh.
Chứ sao? Cho nên mình học là phải hỏi, học là phải hỏi, hành là phải tiến, chứ đừng có nghe xui mà không gặt hái được. Như nãy giờ nói chuyện là bạn học được rồi, vô rồi, mình có vô mới có ra, có vô mới có ra, thì mình luyện được rồi, phải học.
Hay á, cái clip này em biết, anh Bảo cũng chưa nhớ đâu, không biết năm nào đó anh Bảo luôn á.
Năm mấy năm đầu thầy qua nó mà không nhớ năm nào.
Năm 1980, lúc đó anh Bảo hầu như mới lắm luôn.
Cho nên thầy, đâu có biết gì đâu.
Hỏi qua trời hỏi. Cho nên thầy nói là khi mình học là phải hỏi và hành là phải tiến. Mà kiểu nghe xui.
Nó coi vô nó mới coi ra.
Nó vô rồi có ra, nghe xui là không gặt hái à. Tại vì mình nghĩ là mình hiểu mà thật sự rất là khó hiểu.
Coi vô coi ra làm sao?
Phải vô đó chứ, mình phải vô chứ, mình nghe vô rồi bây giờ mình phải nói ra chứ.
Vô là khi mà mình nghe mà mình hấp thụ, mình đem vô tâm được á, là nó mới, lúc đó nó mới có vô. Thì khi mình ra là lúc đó nói ra được, tại mình hiểu rồi mình nói ra được, thành ra nó có vô, nó phải có ra. Thành ra thầy nói học là phải hỏi, mà hành thì có tiếng, có học thì phải hỏi. Còn nếu mình đọc mà không hỏi thì sao? Nãy thầy nói sao?
Đó, nãy thầy có nói đó. Nếu không mà mình học mà mình không có hỏi thì mình nghe xui thì mình không có gặt hái được cái gì hết.
À, không có gặt hái được cái gì hết. Như là không có đem vô được á. Không có đem vô tâm được á. Tại mình không có nắm vững á. Mình không có đem được cái gì vô tâm mình đó. Cho nên ai nói cái gì mình cũng nghe theo hết trơn. Tại mình không có vốn.
Tại nhiều khi mình nghe mà mình tưởng mình hiểu mới chết chứ.
Nghe mình không biết cái đó là trúng sai, mà mình tin là trúng, nguy hiểm ở chỗ đó. Nhiều người nó cũng nói ẩu lắm đó.
Cái câu hỏi của anh Nguyễn Văn Bình đó, thì từ từ em mới giải thích nha, tại vì ở đây nó còn mười mấy câu hỏi chưa hết.
Mấy gì đại tuần sau.
Rồi à, tại nó nhiều lắm, để em nếu mà cuối giờ em cái câu này nó cũng dễ thì em sẽ trả lời cuối cùng ha. Rồi tiếp tục tới cái triết giới. À, bây giờ anh Bảo nói thì triết giới là gì?
Triết giới là cái giới mà nói về triết lý tu học đó, nếu về siêu lý.
Siêu lý.
mấy cái triết lý mà của nguyên lý, nói về mấy cái nguyên lý của trời đất, những cái mà bất di bất dịch,
đúng rồi,
không bao giờ thay đổi.
Thì cái triết giới á, thầy cũng nói á, thì con đường đó là con đường tu khai mở để cho mình đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên. Ha, những cái dụ như thường thường mình nói, thầy nói khi mà người nào mà sức thấy ánh sáng mà thấy màu xanh da trời, những người đó thích nói về cái con đường triết giới, có nghĩa là cái quá trình tu của mình nó khai mở rồi, đi đi tới cái giai đoạn đó rồi, thích cái gì cũng siêu lý, cái gì cũng thích, những cái gì mà nó cao siêu để mình hiểu hơn, mình mở trí hơn, thì cái đó đi tới cái giai đoạn triết giới. Ha, cái con đường của mình nó đi xa lắm, nó đi xa tới cái đoạn đường cao, là có nghĩa là thích nghe những cái lời siêu lý, những cái chân lý, thì cái đó đi vô cái triết giới rồi đó, cao rồi đó. Rồi cái câu này cũng có thường thầy hay nói nè, luân hồi theo trình độ ý muốn của chúng sanh. Bảo nói được không? Bảo nói không?
Nói đi, đi nói.
Cũng như khi mình đã phạm tội trước khi mình đầu thai lên cái thế gian này, trước khi mình được qua bánh xe luân hồi để mà đi lên làm người đó, thì có một cái đại nguyện trước khi lên mình xin cái gì. Nói giờ ông Diêm Dương ông nói bây giờ, ông nói bây giờ mình muốn làm gì, thì mình nói giờ mình muốn, nhưng mình không có tội, thì mình nói thôi không muốn lên, con tu tiếp vô vi, thì tự nhiên một ngày nào đó Phật sự sẽ cho mình cái cơ hội dẫn đến cho mình một cái điều kiện nào đó, thì mình sẽ đi tu theo cái pháp vô vi. Còn ví dụ như những con thú mà nó lên nó còn tội á, nó chưa, nó trả hết rồi đó nhưng mà nó vẫn còn tội á, cái tội nó không phải là trả được, ví dụ 5 kiếp bò, 2 kiếp trâu ví dụ vậy, 10 kiếp ngựa ví dụ, những cái kiếp nó trả đó thì nó cũng đã hết rồi, nhưng mà có nhiều khi nó nói thôi đi con thích lên, nó không có làm gì hết, nó con chỉ ăn với ngủ thôi, thì đó cho nó lên nó làm con heo. Tức là tùy theo ý muốn của chúng sanh ha. Ví dụ nói cũng như cái cô đó, cổ rất là phải nói là ác ý, có nghĩa là cô hại cái gia đình người ta, cô tối ngày cô nói xấu gia đình người ta, làm cho người ta chia ly. Thì khi cổ được, sau khi những cái kiếp làm của cổ thì trước khi lên luân hồi nữa đó, thì bắt đầu chuẩn bị vô cái kiếp luân hồi của cổ đó, thì cổ xin là cổ được sống trong cái lòng son, được có nhiều người đưa ăn đưa uống, thì cho cổ vô liền trong cái lòng son, liền vô cái lòng á, làm con chim anh vũ, thì trong vô biệt thự ở đàng hoàng.
Không ở trong lòng chim,
trong lòng chim ha, cái đó là theo cái trình độ ý muốn của mình, chứ
không có người, có người cho ăn uống mỗi ngày phải không,
nhà có người đút nước rồi mỗi ngày, cũng giống vậy đó. Cũng như giờ mình vô mấy cái chỗ mà nuôi cá sấu á, là mấy cái chỗ đó toàn là tướng cướp không à, mình vô mình thấy mấy chỗ đó là toàn tướng cướp, vô thấy cọp thì thấy toàn tướng cướp, còn vô mấy cái chỗ nuôi bò thấy toàn vua.
Vậy là hồi đó giờ mình ăn thịt vua cũng nhiều ha.
À, thịt vua đồ ăn dữ lắm.
À, hồi nhỏ mình không biết mình ăn thịt vua hoài á.
Thịt vua rồi thịt vua rồi thịt gì nữa, có người ăn thịt cá sấu thì ăn mấy ông cướp, mấy ông tướng cướp.
Tướng cướp thì ít có dịp ăn hơn, chứ ăn thịt vua là ăn đều hơn.
Ừ. Ăn mấy vua, người làm biếng.
Vua mà vua độc tài chứ không phải vua thường.
Độc tài lắm á nha, độc tài khủng
khiếp. Vua độc tài mình ăn thịt mấy ổng á.
Không tới 10 kiếp bò đó.
Giờ mình ăn mấy tô phở là có mấy ổng ở động.
Ừ, ăn vua không ạ?
Sang quá, ăn thịt vua.
Rồi tiếp tục câu tiếp theo ha. Hỏi chứ cái khối thần kinh của mình đặt trong cái khối óc này là tai chân cơ tạng của mình là lục trời. Anh Bảo hiểu câu này không? Thì nói cái khối thần kinh của mình là đặt trong cái một cái khối óc tai chân cơ tạng là luật của ông trời.
Nên sao?
Có nghĩa là khi mà mình đầu thai vô một cái xác nào đó thì cái đó là xác này nó kiểm soát cái phần hồn của mình, kiểm soát hết những cái hành động của mình.
Thì thiệt ra khi mà mình đầu thai vô, ông trời ông cho mình vô cái xác á, tùy theo cái căn quả của mình. Tại sao mình nói ông có cùng băng không, tại sao mình đầu thai vô mà mình ngu? Tại vì cái kiếp trước của mình đã bị cái gì á, mình mới đầu thai vô đây, mình cái đầu mình nó không có khôn. Cho nên mình phải học nhịn nhục, mình phải khai triển đủ thứ rồi nó mới chuộc được cái tội đó. Thành ra nó có dính líu tới cái tiền kiếp. Thành ra mình vô cái xác này á, cái đầu nó được khai mở không? Có nhiều là nhiều người tu nhiều kiếp, nó vô cái xác này, mấy cái luân xa nó cũng như là nó được mở sẵn rồi. À, chỉ cần điều chỉnh chút xíu là nó mở.
Dạ, cái clip từ từ em sẽ ra cái tu nhiều kiếp với lại người mới tu rất là hay nha. Cái đó rất là hay. Rồi, Cái đó là thầy nói là khi cái bản thể này nó điều khiển hết tất cả những cái gì, nó kiểm soát hết cái phần hồn của mình. Ông Thượng Đế ông kiểm soát hết. Khi mình giận hay mình nghĩ xấu ai đó, hay là mình ăn bậy rồi đó, cái cơ tạng này nó phản ảnh hết, nó làm cho mình đau, đau đớn ha, đau bụng đủ thứ hết. Khi đó mình giận dữ một người nào đó, mình nghĩ xấu một người nào đó, mình cũng mất quân bình. Thì cái đó cũng là một cái hành động để Thượng Đế kiểm soát của mình.
Cái đó là cái bộ luật mà.
Cái bộ luật trời đó.
Nó bộ luật là cũng bộ luật nhân quả, nó cũng nằm ngay đó.
Dạ, cũng như mình ăn bậy thì bao tử nó đau bụng ha. Còn mình giận ăn ấy, tay mình rung lên.
Mình nghĩ bậy là mình cũng bị chiết ra độc tố.
À, toxin đó.
Nghĩ xấu, nghĩ bậy.
Cho nên mình phá cơ tạng của mình.
Mình nói bậy nó cũng hư thần kinh của mình.
Dạ.
Nó làm rối loạn cái thần kinh mình mà mình không hay.
Cho nên lúc nào cũng vậy, thầy nói là cái pháp mình là nó đi tới cái chuyện là thanh nhẹ. Chứ mình đừng có đem cái sự bận rộn vô cho mình. Rồi tiếp tục ha. Thầy nói tại sao con quỷ cũng tu. Rồi nếu mà không có quỷ sứ thì sao có ông Thượng Đế, không có thiên cơ. À, cái câu này em phải cho nghe rồi mới hiểu được nha.
Thầy, quỷ sứ địa ngục là ai? Tại sao họ lại có cái gió mà chặt gì khác?
Phải chứ.
Là quỷ sứ quan trọng lắm. Cái người đó mới chịu dám lấy nắm cái dao để chém. Nó chém tới lúc nào mà nó thích tâm, nó mới chịu chỉ đủ. Và nó phải làm cái phong sông. Cái nhiệm vụ quỷ sứ như là ông bán thịt heo á, kêu người tu đi sắc thịt heo ớn ha, mà ông bán thịt heo họ không sắc thịt heo không buồn, hiểu không? Là cái tình số nó phải học, hoặc qua cái lớp đó là phải làm quỷ sứ, rồi từ cái quỷ sứ nó mới tiến tới con quỷ cũng tu, mà tu rồi nó mới làm cái nhiệm vụ thần để hướng độ người ta thức tâm. Cho nên chương trình mọi trình độ đều đang tiến hóa, hiểu quỷ sứ chưa? Cái nhiệm vụ của nó vậy đó. Nếu không có quỷ sứ vũ trụ này ông Thượng Đế không có một cái thiên cơ để làm việc.
Khi mà gia thành người khác thì quỷ sứ thức tâm hay là những người đó thức tâm?
Người đó thức tâm và quỷ sứ cũng thức tâm luôn. Với tra khảo nó mới gọi sự thật ra. Và tại sao nó chặt đầu? Mày tội gì? Mày tội giết người. Chặt đầu hay là đúng nó chặt. Nhưng mà giết người là cái tội y như nó hấp thôi. Mà nó chỉ nhiệm vụ nó chặt đầu. Mà chặt rồi nó mới thấy rõ là tại sao xuống địa ngục cho nó làm quỷ sứ. Chặt rồi thằng đó đâu có chết. À, mày chịu qua cái ngục này rồi mày mới có cơ hội thích tâm ra khu bình dân, tự tu tự tiến là tự được căn sanh. Thì nó nhờ cái cơ hội chắc đầu này nó mới thấy là cái hồn của nó không bao giờ chết. Và cái hồn của người tội không chết, thành ra nó làm để người ta bỏ cái thứ hoài và trở về cái nội thức.
Cái clip này hơi khó nghe ha. Cái câu đó các anh đã hỏi đó, là tại sao quỷ sứ có cái chóp. Nãy người này nói tiếng Anh rồi ông thầy nói tiếng Tây. Cũng tội nghiệp. Ông thầy hồi xưa ông thương bạn đạo bên Mỹ với bên Canada với bên Pháp lắm. Ông nói tiếng Anh tiếng Tây ông độn lum mà ông quên chuyện là ông quên cái bạn đạo Việt Nam. Ông trồng tiếng Tây tiếng Anh tùm lum hết trơn.
Bây giờ bạn đạo Việt Nam nghe phải có cần thông dịch viên.
Dạ cái đó phải hỏi nha. Không thể nào mà hiểu được đâu chắc chắn. Đừng có nói là tôi nghe băng thầy tôi hiểu hết. Không có, không thể. Rồi bây giờ em giải thích thêm nha. Hỏi chứ cái chóp của quỷ sứ là sao? Là tại sao có quyền tra khảo? À, thì ông thầy cũng nói đó, có ông quỷ sứ thì mới có. Không có ông quỷ sứ thì đâu có thiên cơ. Ổng là cái người mà cầm cái dao chặt, chặt những người mà có tội. Tại ổng cũng là trước đây ổng cũng làm tội. Khi mà ổng được cái chóp mà ổng làm thành rồi đó, làm thành thần rồi đó, thì ổng được quyền chặt người ta. Thì ổng cũng thức tâm chứ, ổng chặt là kiếp trước ổng cũng sai, thì ổng cũng bị như vậy. Bây giờ ổng được làm thần, có thể ổng tu rồi ổng thành thần rồi ổng được làm cái chức đó ở dưới địa ngục, thì dưới địa ngục cũng cứu cả hai thôi. Tại thầy nói
cái nào cũng để giúp cho con người tiến hóa.
Dạ, lúc nào cũng vậy. Ông Thượng Đế cho một cái cơ hội cuối cùng là lập cái địa ngục để mình cứu con người và tú luôn cả những người quỷ sứ luôn nha. Có những cái người ở phía dưới đó có làm cái nhiệm vụ giống như là hay nói đầu trâu mặt ngựa, những cái người đó cũng là những cái người đã là tội ngày xưa rồi, tu nhiều kiếp rồi mới được thành thần, mới làm những cái job đó.
Job đó rồi sau đó mới thức tâm.
Dạ, thầy cũng nói là cái nhiệm vụ mà được trao á là tra khảo lấy cái sự thật của hai bên á, thì dùng mấy cái từ tiếng Tây. Cho nên bạn đạo mà có nghe những cái từ lạ đó phải hỏi, chắc chắn là không thể nào mà biết được, mà nói tôi nghe được hết là cái đó không có đúng đâu. Cái đó là
nghe được hết à?
Không thể nào được đâu, không thể nào, tại tiếng Tây tiếng Anh trộn rất là nhiều ở trong đây. Nó trộn rất là nhiều, nhiều khi em nói thiệt, anh Bảo anh hay hơn em là khi mà anh nói chuyện với bạn đạo Việt Nam vẫn không bao giờ đụng tiếng Tây, mà anh nói với em anh đụng tiếng Tây quá trời luôn. Đó là cái hay của anh. Mà em mà em nói tiếng Anh và tiếng Tây rồi là em kẹt luôn, em dịch không được á, em còn bị kẹt chỗ đó đó. Cho nên nhiều khi cũng tội nghiệp cho mấy người ở bên này, là tại vì nói nhiều khi đệm chữ nhiều quá đó, có những khi quên á, cái đầu nó chưa kịp dịch ra đó, thì cũng thông cảm chút xíu. Nhưng mà thầy đó là chắc chắn một điều là nếu những cái băng mà nghe thiền á, thì thầy không có đệm tiếng Tây hoặc tiếng Anh nha. Nhưng mà những băng giảng chắc chắn tất cả những cái băng của thầy là độn tiếng Tây hầu như 90%. Mà ai nói mà nghe băng thầy mà hiểu hết là cái đó là coi chừng, coi lại. Không có đúng đâu. Rồi tiếp tục ha. À, cái câu này hay nè. Thầy nói là còn ghen ghét, chấp mê thì cửa địa ngục gần kề đó chứ đâu. Đó, trong cái địa ngục du ký, trong cái địa ngục du ký bộ sách luật trời đó, thầy có nói cái câu này.
Như lại thầy nói chấp mê là ma quỷ gì đó.
Dạ, thì cái câu này cũng dễ thôi. Tại thầy nói mình không có được buồn tuổi, không được giận hờn. Lúc nào cái tâm mình cũng sáng hết thì lúc đó đó thì mình mới không có hủy hoại được cái thân mình. Chứ nếu không mà đọa địa ngục à. Cho nên đâm ra thầy nói mê chấp là cửa địa ngục gần kề. Tại vì á, Quán Thế Âm Bồ Tát đâu có giúp những người mê chấp. Thầy có nói ở thiền viện Dĩ Kiên, ai nghe rồi thì cũng thấy Quán Thế Âm lúc nào cũng cứu độ. Nhưng có một cái không thể cứu được, đó là những người mê chấp. Cho nên cái đó là mình chỉ có đọa địa ngục mà thôi. Thì khi mình bỏ được cái tánh hư tật xấu thì cái đó nó không có gần mình, không có gần kề mình, lúc nào mình cũng giữ cho cái tâm mình nó ở cái mức độ thanh nhẹ thôi. Những cái câu sau này nó có dính tới cái này. Thầy sẽ nói thêm. Rồi, có một câu tiếp là nhân loại là ta là nhân loại. Anh Bảo nói được không?
Ai nói gì?
Thầy nói. Cũng như vũ trụ là ta là vũ trụ vậy đó mà.
Thì cái đó là đi tới cái trình độ cao mới nói gì được.
Dạ. Yeah.
Hòa tan nè, hòa tan với các giới rồi mới nói gì được.
Thì ở trong đây thầy nói đó là con người với con người đó, thì mình có cái dây liên hệ ha. Cái lúc nào cũng vậy, thầy nói là khi mình niệm Phật đủ, mình học được cái nhịn nhục, thì khi đó mình mở cái thức hòa đồng cho xung quanh mình thôi nha. Đúng ra cái thức hòa đồng nó tới ba cõi lận. Nhưng mà khi mình để cái tâm mình thanh nhẹ đó, mình khi mình niệm Phật á, thì mình sẽ thấy được cái sự thanh thản đó. Và khi đó mình, khi mà mình có những cái hoàn cảnh, mình học được cái sự nhịn nhục á, thì cái thức hòa đồng mình mở. Thì thầy nói tất cả mọi người trong cái càn khôn vũ trụ này đều là huynh đệ tỷ muội á, thầy hay nói những cái câu đó. Thì khi mà mình không có giận hờn, mình không có ghen ghét, thì mình thấy mình cũng giống như là mọi người cũng giống như mình, tất cả đều sống trong cái vũ trụ này, trong cái càn khôn này. Thì khi đó
chung một nhà, sống chung một nhà, hít cùng một cái hơi thở, sống chung một cái nhà là cái càn khôn vũ trụ này.
Dạ, người nghèo cũng như tỷ phú đều hít có một hơi thôi chứ không có khác. Và khi đó mình hiểu được cái điều đó thì cái tâm thức mình nó mới lớn rộng. Cái đó hay lắm nha, tại vì nó dài quá em không có cắt ra, nhưng mà thầy nói là nếu mình hiểu được điều đó, cái tâm thức mình rộng lắm. Mình không có đi vô cái chỗ hẹp. Chỗ hẹp là cái chỗ tâm tối đó, mà tâm tối là có nghĩa là ghen ghét, so đo, mê chấp, những cái đó là nó tối và nó hẹp. Còn mình, nếu mà tâm thức mình rộng hơn, mình thương yêu, mình thấy mọi người cũng giống như mình, thì cái điều đó nó nhẹ hơn cho cái trí của mình. À, có cái câu này lâu lâu lắm rồi mà không biết có ai nhớ không. Giữ lấy cái tách đừng đập bể cái ly. Cái câu này lâu lắm rồi nữa nha. Giữ lấy cái tách chứ đừng đập bể cái ly. Tách là cái gì? Cái ly là cái gì? Nhớ không? À, lâu lâu ôm lại cái vui ha.
Là cái sự sáng suốt phải không?
Cái gì là sự sáng suốt?
Cái ly là cái sự sáng suốt.
Đúng rồi. Giữ lấy cái tách là cái gì?
Tách là gì hả? Quên rồi.
Cái xác, cái tập là cái xác. Đúng rồi, cái tách là cái xác, cái sự, cái ly là cái sự thanh nhẹ, tại cái đó nó dễ bể lắm. Phải không? Cho nên lúc nào cũng vậy, giữ cho nó đừng có bị giận hờn buồn tủi, đừng đem chuyện người ta vô mình là nó khỏe nhất.
À, đừng có rước hả?
Đừng có rước rác.
Rước rác vô thì nó bể cái ly rồi.
Cái ly bể dễ lắm á.
Mà nó hư luôn cái tách nữa.
Cái đó là đừng đập bể cái tách, đừng phá cái ly. Mình đổi lại.
Nhưng mà hai cái mình không biết, mình đem vô làm hai cái bể hết à.
Bể hết à, giữ lấy cái tách, đừng để, đừng chứ đừng bập bể cái ly à. Nhớ hai cái này rất là hay. Cái tách là cái xác, còn cái ly là cái sự thanh nhẹ, đừng có làm cho nó bể, tại nó thanh nhẹ lắm, rất là dễ bể.
Thủy tinh mà, trong suốt.
Rồi tiếp tục. Tại sao nói chân tánh là điển quang? À, chân tánh là điển quang, tại sao?
Thì cái thực chất của mình là điển quang.
Ừ, rồi gì nữa? Rồi nói luôn cái câu sau đi. Chân tâm, chân tánh. À, hai cái này phải phân biệt ra nha. Chân tâm là cái gì?
Chân tâm là hư không.
Chân tâm là cái phần hồn của mình.
Ừ.
Chân tánh là gì? Rồi nghe ha.
Chỉ nhờ sự thanh tịnh quy không mới nhận định được. Mà tâm thức các bạn còn đứng về bên tay mặt hay đứng về bên tay trái thì không bao giờ các bạn nhận được. Phải quy không. Mà chỉ lấy cái gì để quy không? Chân tánh là điển quang ngay trong tim bộ đạo. Cái chân tánh của ngũ tạng chúng ta là điển. Sự hoạt động của cơ tạng cũng nhờ điển, tất cả là điển. Nhưng mà quy hội được điển rồi, chúng ta mới phân tách rõ ràng.
À, cái chân tánh của mình á, anh Bảo có nghe kỹ không? Cái chân tánh thường thường thầy nói là cái luồng điển từ cái ngũ tạng đi lên ha, nó quy tụ. Tại vì cũng giống như thầy nói hồi lúc mình có nghe nói là ngũ tạng quy về ngũ quẩn á, thì cái chân tánh á, thường thầy nói về cái ngũ tạng nhiều hơn. Còn cái chân tâm á, thì thầy nói về cái phần hồn nhiều hơn. Hai cái này cũng là điển quang hết, nhưng mà hai cái nó phải nói ở cái mức độ là chân tánh thì thường dính tới cái ngũ tạng, tại vì trong đó nó có cái lục căn lục trần, khi các cái ngũ tạng khi đó mới nó phát sáng rồi đó, cái chân tánh nó đi lên rồi, cái ngũ tạng phát sáng rồi ha, khi đó cái minh cảnh đài phát sáng thì nó hệ tâm rồi, nó đi lên bộ đầu rồi thì thành huệ trí rồi, thì khi đó đó chân tâm chân tánh quy không ha, thầy có nói. Thì bạn đạo hỏi chứ khi mà chân tâm chân tánh quy không thì sao, cái hồn vía nó có quy một không? Thì đúng rồi, khi mà chân tâm chân tánh mà nó quy không thì khi nó về được cái hư không đã định thì hồn vía phải là một rồi, trở về hư không rồi.
Một rồi nó mới về hư không được, chứ nó còn hai chưa có về hư không được.
Khi mà đi tới cái hư không đại định là nó tự động nó nhập vô rồi anh Bảo.
Ừ, thì nó tới Phật giới rồi nó mới vô rồi, nó mới trở về không nữa.
Thì hai cái chân tâm chân tánh khi mà phát sáng rồi thì chắc chắn khi đó nó đã được đi lên không rồi đó, đi lên hư không rồi đó. Thì khi đó hồn vía nó sẽ trở về một. Cho nên hỏi chân tâm chân tánh quy không thì hồn vía có quy một hay không, thì cái đó cũng là một cái bước của cái chân tâm mình trở về cái điểm ở trên chân hồn, và cái chân tạng của mình cũng ở hòa nhập ở đó, thì nó sẽ là hồn vía là một. Trời, câu này hay nè. Trong không còn không nữa. Thảo nói đi. Trong không còn không nữa. Không mà còn không nữa.
Mà nó mới đi tới vô cùng là vậy. Còn đường đạo nó vô cùng, mình thấy mình trở về không, mình tưởng là xong rồi, nhưng mà trong không nó còn không nữa, là đi tới nhẹ, nó còn nhẹ hơn nữa.
Cũng như cho một cái ví dụ cụ thể, hay nói giống như là vô cái bureau, vô cái phòng làm việc, vô cái office, thì mình thấy mình sếp, có thằng khác nó sếp cao hơn mình nữa chứ, nó còn giám đốc nữa, nó còn nhiều hơn sếp khác nữa, nó còn cao hơn nữa. Rồi đi lên đó, thì mình càng đi lên đó, thì đi lên từng tầng từng tầng từng tầng tầng lên tới cuối cùng tới hư không, rồi tới tới cái không không đại định, mặc dù ở trên đó nó rất là nhiều tầng lớp, tầng nhiều cái tầng điển lắm, nó không có thể nào mà nó ở đó nó dừng lại, lúc nào nó cũng đi hoài, nó đi vô cùng. Cho nên trong không còn không nữa, có nghĩa là mình tưởng là mình lên không là đủ rồi, nhưng mà lên nữa còn lên nữa, lên hoài không bao giờ dừng lại,
bởi vì mới kêu là vô cùng.
Dạ. Yeah. Giống như thầy nói triệu phú còn có tỷ phú vậy đó. Rồi cái này hay nè, cái này em muốn nói lại nè, dưỡng dưỡng phần hồn và trưởng dưỡng hưởng khí nó có giống nhau không? À, cái này hay nè, cái này hay nha. Cái này hay.
Chuyển dưỡng hưởng khí là cái pháp chuyển dưỡng hưởng khí vào.
Thì nói đi, anh bảo nói đi.
Chuyển dưỡng phần hồn làm sao là giữ cho nó thanh nhẹ.
Nãy mình có nói đó.
Chuyển dưỡng phần hồn là giữ cho nó thanh nhẹ phải không?
Đúng rồi. Chuyển dưỡng phần hồn có nghĩa là mình bảo dưỡng, có nghĩa là lúc nào mình cũng nuôi dưỡng cho nó có sự thanh nhẹ. Mình đừng có cho nó có sự nặng trược vô, có nghĩa là mình đừng có rước những cái gì nó khó khăn vô cho mình. Cái pháp của mình nó bao nhiêu là nó bao nhiêu, đừng có thêm nữa, đừng có thêm mắm thêm muối vô nữa, nó mệt lắm. Tại vì bao nhiêu mình đã làm cũng mệt rồi. Làm cho đúng hết những cái gì mà thầy dạng, chỉ có niệm Phật ba cái pháp của mình rồi niệm bát chánh là cũng đã mệt rồi, pháp luân chuyển minh rồi chuẩn dưỡng ngũ khí.
Nhưng mà thầy nói bạn đạo nó thích
thêm à?
Thích thêm.
Bao nhiêu là đủ rồi, em nói thiệt, làm đủ cái đó không cũng mệt rồi chứ đâu có dư đâu, mà sao mà thích thêm này thêm kia ha.
Tại làm vì cho... họ nghĩ là có thể làm theo họ thì nó hay hơn,
nó...
dễ làm hơn. Cái nhiều cái pháp mình á phải luyện nó mới làm được, nhưng mà họ vô họ muốn làm được liền thì họ phải biến chế ra, bây giờ mình coi làm cách nào để cho mình vô mình làm được liền. Cũng như nhiều người làm pháp luân chiếu minh mà người ta đếm không được, đếm lộn hoài, tự nhiên cái trong đầu họ biến chế ra những cái cách. Thấy không?
Làm chuỗi rồi ha.
Làm chuỗi rồi đó, nè, cái cách này là bảo đảm nó không lộn nè. Đó thì họ biến chế ra để cho mà khắc phục những cái khó khăn trong cái việc hành pháp của họ. Mà họ không cái hiểu á, tại sao người ta bắt mình phải khó khăn như vậy. Để luyện cái gì họ không hiểu. Cho nên họ muốn vô là làm được liền, đếm là phải đúng liền. Nhưng mà không biết là cái khó khăn đó để giúp cho họ cái gì họ không biết. Cho nên họ mới chế. Chứ nếu mà họ hiểu á, thì họ không dám chế. Cái vấn đề là tại mình không nghiên cứu, mình không hiểu thôi.
Có cái nhiều khi có thầy, có anh đó nói con soi hồn mà con không có để cái đồng hồ reo thôi, bây giờ con mỗi một câu cái con niệm Nam Mô Di Đà Phật từng chữ cái con đếm đủ mấy trăm chữ, cái là tự nhiên cái con đủ 15 phút. Làm thêm nữa cho nó bận rộn thêm á.
Thành ra bạn đạo mình hay lấy cái Nam Mô Di Đà Phật ra xài đủ kiểu á, nó xào đủ món á.
Rồi, cái chuyển dưỡng phần hồn có nghĩa là chuyển dưỡng, bảo dưỡng cho nó cái phần hồn nó có sự thanh nhẹ ha, đừng có rước cái sự phức tạp, đừng có làm cho nó bận rộn. Cái quan trọng là mình sắp xếp cho mình có đủ thời gian làm cái pháp của mình đầy đủ và nghiêm túc. Lúc nào cũng vậy, thầy nói mình đứng đắn là cũng đủ.
Còn chuyển dưỡng hưởng khí là để làm gì?
Rồi, chuyển dưỡng hưởng khí có nghĩa là thầy nói đó, cái hưởng khí có nghĩa là mình giúp cho cái xác này. Thứ nhất là thầy nói là cho cái ngũ tạng nha, thầy nói là mát cái ngũ tạng. Tại sao? Tại vì thầy nói là khi mình hít dùng cái lỗ mũi hít ngay cái đỉnh đầu và đi xuống ở chỗ cái hiệp tích đó, thì có người mát cái ngũ tạng, thầy nói cái đó có. Ha, để làm gì? Để làm cái gì? Để cho mình hiểu được cái trung tâm bộ đầu là mình đã được dời cái cơ hội, mình dời cái chân tâm mình lên này, để cho những cái lúc mình có những cái hoạn nạn xảy ra đó thì thầy nói chỗ đó mình cũng sống được một vài ngày ha. Mà không biết có được không? Cái đó chưa biết. Chỗ đó là không biết được chưa?
Cái đó rồi biết.
Cái đó rồi biết. Nó không có không khí mình vẫn sống được. Lúc đó mới biết, giờ này chưa biết. Rồi thầy cũng có nói đó, khi mà mình hiểu được cái đó thì cái tâm mình nó cũng lớn rộng hơn, mình không có eo hẹp, mình không có tranh chấp, giống như hồi nãy mình cũng có nói đó. Thì cái bảo cái dưỡng dưỡng phần hồn là cái dưỡng cho cái hồn của mình, còn cái hưởng khí là mình hít cho cái cơ tạng của mình, cho cái ngũ tạng của mình, cộng thêm nữa là thầy nói là cho mình biết được cái chân trung tim bộ đầu của mình ha, nó vượt dời lên cái phàm tâm.
Nó còn thêm, hình như nó còn thêm cái gì hữu ích cho cái pháp luân thường chuyển gì đó.
Cái pháp luân thường chuyển em chưa nghe, em chỉ nghe nó.
Bữa nào nghe lại coi.
Nãy em nghe cũng 7-8 clip mà em chỉ nghe tới cái đoạn là nói tới cái ngũ tạng nhiều hơn thôi.
Có một đoạn nào thầy nói pháp luân thường chuyển, thầy cũng có nhắc tới cái chuyển dưỡng ứng khí.
Dạ, cái nào
kỳ thực sao. Bữa nào nghe lại coi.
Rồi, cái câu tiếp theo ha. À, thầy hỏi chứ cái đời đạo an khương, an khương là cái gì? An khương là đời đạo mình khỏe mạnh, bình yên ha? An khang đó, hồi xưa mình hay nói an khang á. Thì đời đạo an khương là đời đạo mình được khỏe mạnh, bình yên vậy thôi. Rồi tiếp tục, câu nhịn nhục và hy sinh là đạo đức cao nhất của những người tu thành đạt, sẽ thành đạt nha. Nhịn nhục và hy sinh là cái đạo đức cao nhất của những người tu sẽ thành đạt. Báo trả lời không?
Trả lời đi.
thì nói cái sự nhịn nhục là...
thì nhịn nhục thì vẫn thường nhắc mà xưa nay tiên Phật thành công là cũng nhờ cái đức nhịn nhục.
Dạ.
Mà cũng phải hy sinh là mới cứu độ được. Thì mình đi lên cái đường đó là trở thành Bồ Tát là đi cứu độ, đi theo đường của ông trời mà. Ông trời là chỉ có biết cứu độ, tận độ quần sanh thôi. Mà đi giờ mình muốn tiến gần ông trời, ông Phật thì chỉ phải có những cái đức độ đó.
Yeah.
Chứ mình tu mà mình không có cái đức độ người đó. Hình như có cái clip nào thầy nói cái đó, Eli có nhớ không?
Đức độ về cái đức đạo đức của con người.
Nhưng mà mình tu mà mình không có độ, mình không có cái hạnh mà độ người á, thì không biết sao, quên rồi.
Tại vì phải độ mình mới độ người được.
Nhưng mà mình độ mình xong rồi đó, nhiều người ta không có cái hạnh đó.
À, là tại vì người ta còn cái sự ích kỷ. Có cái đó có, thầy nói là khi mà mình được cái đó cũng khó đó anh Bảo. Tại vì thầy cũng có nói em có hiểu, nhưng mà cái đó phải nói là cái người đó phải biết được cái trình độ của mình thì mình mới giúp được người khác. Chứ mình vô mình giúp, nhiều khi nó làm cái hại cho mình đó, tại mình chưa
không,
có đủ.
Nghĩa là họ không có ý thức được là phải xây dựng cái hạnh đó. Cái hạnh khi mà mình đạt được cái gì đó là mình phải có cái hạnh cứu độ.
Thật sự em thấy nhiều người đã được chút xíu cũng đã muốn đi cứu độ rồi. Ví dụ
cái đó là khác phải không?
À,
cái đó là
cái
khác.
Đó, nó dễ nhầm lẫn lắm anh Bảo. Dễ nhầm lẫn nha. Cái này dễ dẫn đến nhầm lẫn lắm.
Tại vì mình chưa có biết cứu độ mình không biết đường đi, mình dắt ai.
Không, có nhiều khi người ta thấy ta xuất ra mà người ta biết ta đi cõi nào. Cái người ta nói người đó là kiếp trước là Long Dương, Long Hải. Đó là cái đó, những cái đó người ta lầm tưởng, người ta ra mà người ta biết cái cõi nào.
Cái đó thì thầy nói hoài, mấy người ta không hiểu, nói dốc thì nhiều lắm, mình đâu có kể, mình đang nói với mấy người tu thiệt.
Tu thiệt thì cái đó nói
dốc, nói dốc thì nhiều lắm, mà bây giờ mình nghiên cứu riêng là nào nói dốc, ai mà nói dốc mình biết liền.
Tại vì nếu mà mình nói cái đạo đức để mà giúp cái người kế tiếp thì khi đó...
Thì cái nào kiếm lại cái clip đó coi, hình như thầy nói về cái hạnh đức cứu độ.
Tại vì khi mình đã nhịn nhục rồi thì mình có hạnh đức đó, và cái hạnh đức đó được bốn phương trời mười phương Phật chứng minh thì khi đó người ta sẽ cứu độ được. Còn nhiều khi mình nhầm tưởng, cũng có người nhầm tưởng và đi làm cái chuyện đó cũng có.
Cái đó là chuyện khác
mà thường là không phải đâu anh Bảo ơi, thầy cũng hay nói là đó, hữu tạ tự nhiên hương à, tự động. Cái người đó khi đủ hạnh đức người ta tự tìm mà, thầy nói
tự tìm. Nhưng mà cái người mà xây dựng cái con đường tu của mình đó, mình phải xây dựng, mình phải ý thức là mình phải xây dựng cái hạnh đó. Cái đó là quan trọng.
Mình phải ý thức,
mình phải ý thức là mình phải xây dựng cái hạnh đó.
Tại vì
thì bữa nào kiếm lại cái clip đó coi. Rồi.
Tại vì thầy nói đầu tiên là phải xây dựng về cái dấn thân trước, dấn thân hành pháp trước, khi đạt được một cái điểm nào đó đầy đủ rồi thì mới bắt đầu dấn thân cứu độ hoặc là giúp đỡ. Nhưng nếu không, cái clip giúp đỡ em cũng sẽ ra đó. Thì tới khi cái trình độ đó thì mới đủ. Có nhiều khi mới vừa bắt đầu hành thiền thì lại muốn giúp đỡ, là tại cũng họ cũng có cái tâm tốt, nhưng mà mình quên đi
cái đó là đó. Bản thân bắt độ, hạ thân độ khác.
Dạ. Không, bản nhưng mà cũng mình... có người muốn dấn thân anh. Có người mới vô cái muốn dấn thân, nhiều khi cũng có cái tâm tốt, nhưng mà quên đi là cái pháp phải hành.
Đó, mình dấn thân mà mình không có vốn, mình không có nền tảng thì mình đứng ở đâu?
Mà nhiều lắm anh Bảo, cái đó nhiều lắm.
Nhiều là tại không hiểu thôi, nhưng mà không hiểu rồi cũng phải đụng đầu, cũng phải dấp ngã rồi mới thức tỉnh thôi, chứ giờ đâu có nói được, họ phải học qua cái bài đó, cũng phải đụng đầu thôi.
Nhiều khi nó dâng luôn mất tiêu.
Thời gian là cái đó cũng phải đợi kiếp sau thôi, có nhiều cái bài nó phải như vậy đó, phải đi tới đụng rồi mới thức, chứ bây giờ nói cũng không nghe đâu.
Cho nên đầu tiên thầy nói là sự nhịn nhục và hy sinh là cái đạo đức cao nhất của những người tu sẽ thành đạt, là vậy đó. Cái sự nhịn nhục là đầu tiên, nhịn nhục trong mọi hoàn cảnh.
Không có cái nền tảng khó mà đứng vững, mình xây bất cứ một cái gì cũng phải có cái nền.
Hình như có cái câu nền tảng hồi nãy em chưa có đọc. Có một cái câu nói về nền tảng, sao em không có ở đây vậy ta? Có một cái câu hỏi về nền tảng. À, hiểu rồi. Cái bài rồi tiếp tục ha, thầy nói là ráng tu lên gặp Thượng Đế thì coi Thượng Đế có giết các bạn không. Thì Thượng Đế đâu có giết ai đâu, Thượng Đế chỉ thương mà thôi, cuối cùng vẫn còn lập cái địa ngục mà, cho người ta ăn năn hướng thiện thì Thượng Đế đâu có giết ai. Thầy cũng vậy, khi lên gặp Thượng Đế, Thượng Đế thương thế mồ, cũng giống như thầy nói đó, khi mà Thượng Đế đó, ông dám cho con ổng đi hút xì ke, ông dám cho con ổng đi làm cướp, nhưng mà cái đó cũng để cho nó thức tâm và trở về chính nó mà thôi. Mặc dù không phải một kiếp này, nhưng mà những kiếp khác không dám cho.
Thành ra mình làm cha mình đâu có dám cho con mình làm cái đó, phải không?
Dạ, mình không dám. Mình không có dám cho con mình làm cái gì sai hết. Mà ông trời ông dám, ông sáng suốt hơn mình, cho nên ông dám cho con ông làm như vậy. Nhưng mình đâu có dám.
Bạn nhìn xa không thấy rộng.
Dạ. Rồi, tiếp tục ha. Hồi nãy có cái câu hỏi là: thế gian vô năng sự bá nhẫn thành kim thị thái hòa. À, anh Bảo nói đi, cái câu này tuần rồi mình có nói về thế gian vô năng sự nè.
Thì thiệt ra ở thế gian này rốt cuộc ông trời ông cho mình xuống đây để học có một chữ à, là chữ nhẫn. Mà khi mà mình nhẫn được á, thì cái chuyện gì mình cũng giải quyết được. Khi mà mình thấy khó khăn á, là tại mình thiếu nhẫn. Khi mà mình thấy mình không giải quyết được á, là rốt cuộc cũng tại vì mình không học được cái chữ nhẫn thôi. Thành ra khi mà mình có nhẫn á, thì cái chuyện gì mình cũng giải quyết được. Mà khi mà mình không có giải quyết được, mình thấy khó khăn là tại mình thiếu nhẫn thôi. Cái ý là như vậy.
Dạ. Yeah. Cái thành kim thị thái hòa đó.
Thành kim á, thành kim là yeah, cái vàng là quý.
Dạ. Yeah.
Thị thái hòa là mình thấy được mọi chuyện nó thông suốt á, nên mới thị thái hòa, mới thấy được cái sự hòa bình.
Cũng như thầy nói là khi mình trở về
khó nhẫn là phải nhiều cái nhẫn lắm.
Yeah.
Mình học mới có chút xíu mà mình thiếu nhẫn á.
Trong cái thế gian vô năng sự bá nhẫn á, thì em nhớ là thế gian này không có gì hết, tất cả đều là không. Rồi khi mình học được cái sự nhẫn nhục á, thì khi đó đó mọi sự đều sẽ thành công và thái hòa. Cũng như mình trở về với cái bản tánh của mình á, thì mình sẽ vượt được cái ngũ hành, vượt được cái sức hút của ngũ hành. Khi đó mình đứng trên ngũ hành thì mình không có giống như một người bình thường nữa. Thì cái đó em có nhớ thầy có nói. Tại không có cái clip ở đây, nếu mà có thì em cho nghe luôn. Tại vì cái đó cũng phải mò chút xíu. Rồi tiếp tục cái câu cuối cùng nha. Câu cuối cùng là kết thúc nha. Tại vì nó cũng còn nhiều câu hay lắm mà em kết thúc. Thì câu để nhắc lại nha. Minh di thiện, thiện di bất minh. Câu này chứ không phải dễ nha. Nói chứ cũng không phải dễ. Cái này thì nhiều clip quá em không có cho nghe. Em chỉ nhớ đại khái là minh di thiện á, là cái người mà giúp người ta đời lẫn đạo á, thì phải tròn trịa cả hai mặt. Cái gì cũng vậy, khi mình giúp một người á, thì mình đời lãnh đạo mình phải giúp cả tròn trị cả hai mặt.
Nghĩa là họ sáng suốt rồi họ làm chuyện thiện.
Dạ.
Minh di thiện là mình sáng suốt, mình làm chuyện thiện mà mình hiểu được cái thiện là cái gì. Minh di thiện.
Và không có làm bậy.
Không có làm bậy. Có nhiều khi mình tưởng cái đó chuyện thiện nhưng mà mình làm ác rồi mình không hay. Cái đó là không có minh di thiện, mà cái đó là thiện di bất minh. Mình tưởng mình làm điều thiện nhưng mà thiệt ra mình làm điều ác mà mình không hay. Bây giờ ví dụ đi.
Thầy nói thiện di bất minh tức là có nghĩa là mình làm mà mình không rõ nguyên do.
Mình làm cái chuyện đó mình tưởng là cái đó mình làm chuyện tốt, mình tưởng mình làm chuyện thiện nhưng mà cái đó mình làm chuyện ác mà mình không hiểu. Thành ra mình bất minh là bất minh. Mình tưởng mình làm chuyện đó là thiện nhưng mà thiệt ra cái chuyện đó là chuyện ác. Thành kêu bằng thiện di bất minh, mình không hiểu. Mình không hiểu cái thiện là cái gì, cái ác là gì. Bây giờ lấy cái ví dụ dễ hiểu đi. Mình lấy tiền mình cho người đó đi lấy uống rượu, đi nhậu nhẹt rồi họ bị bệnh đó. Cái đó là kêu bằng thiện di bất minh đó.
Dạ, yeah, cái đó. Hoặc là cái tiền người đó đi chơi bời cờ bạc hút sách rồi đó.
Ừ, cái đó là thiện di bất minh đó. Mình lấy, mình tưởng cái đó là điều thiện, mình giúp người ta. Nhưng mà cũng như thầy nói về cha mẹ cũng vậy. Thầy nói bây giờ nếu mà cha mẹ gánh hết cho con thì nó sẽ mất cái cơ hội mà nó học hỏi để cho nó tiến hóa. Cái đó là cũng là thiện di bất minh đó. Mình xen vô chuyện của nó, cái bài học của nó mình xen vô nhiều quá đó. Tại vì mình hỗ trợ nó khi nó cần thôi, mà mình xen vô cái chuyện của nó là mình làm thiện di bất minh đó.
Cũng trong cái thiện di bất minh thầy cũng nói đọc kinh mà không hiểu kinh, làm đạo mà không hiểu đạo.
Còn minh di thiện là người ta làm cái chuyện thiện, người ta biết, ta hiểu được cái gì là cái thiện, cái gì là cái ác, người ta làm. Kia là minh di thiện, sáng suốt rồi mới biết làm cái chuyện gì là thiện. Cho nên mình tu ở thầy thường nhắc cái câu mà thập thiện thập ác dĩ hòa bình là vậy đó. Là mình học cái thiện nhưng mà mình cũng phải biết cái ác, thế nào là ác. Chứ mình không có phân minh được thiện ác đó, thì mình cũng không có biết đạo. Mình không biết được con đường nào là con đường trung dung và con đường nào là con đường quân bình.
Rồi em hết rồi đó, tới chương trình của anh Bảo.
Rồi. Bây giờ qua câu bài học của tuần này. Có tựa đề là chia rẽ. Chia rẽ phân ly phân nội ngoại, khó tu, khó tiến, khó an bài. Giữ phần ô trược, không sao tiến. Trí ý, phần mình chuyển tiến hoài. Lương Sĩ Hằng. Giờ cái bài thơ này là chia rẽ. Chia rẽ là sao? Để mở cho bắt các bạn nói chứ khoan đợi chút. Rồi, xin mời các bạn đóng góp đi.
Quên hỏi bạn Đạo có còn hỏi câu nói nào không?
Bạn Đạo nãy giờ có mấy cái câu mà mổ xẻ có gì thắc mắc không? Nếu không có gì thắc mắc thì mổ xẻ câu chia rẽ. Chia rẽ là nói vấn đề này là vấn đề tiêu cực hay vấn đề tích cực? Chắc chắn là tiêu
tích cực rồi.
Chắc chắn là tiêu cực rồi, không? Rồi, tại sao thầy lại đặt ra cái vấn đề này?
Chia rẽ. Tại vì mình tu thiền á, người tu chưa tu thiền á, thường mình tu á là mình khai triển luận điển mình, chứ mình niệm Phật cho hồi, tức là ngũ tạng của mình trong tim gan tỳ phế thận á, nó nằm mỗi nơi nó đều chia rẽ, còn điển không kết hợp lại được. Rồi mình tu thiền là mình nhờ cái pháp luân vận chuyển như nguyên lý Nam Mô Đại Phật. Khi mình niệm kết hợp á thì cái luồng điển, cái thức hòa đồng, khi mình niệm cái thức hòa đồng của mình nó mở khai mở từ bên trong. Bên trong nó mới lên tiếp xúc với cái luồng điển trên ký của mình, trên là cái bộ đầu của mình. Thì khi khai triển cái ý kết hợp với nhau, khi nó khai thông chung với nhau, nó kết hợp nhau, nó đoàn kết, chứ mình kêu nó là đoàn kết đó. Nó chung hợp chung một cái luồng điển thì nó kết hợp trên bộ, lên cái bộ đầu của mình. Lúc đó cái bộ đầu mình nó phát triển ra, nó hòa hợp kết với nhau do cái công phu hành pháp của mình thôi đó. Đến đó, còn những người tại sao mà người đời hay chia rẽ, người không tu hay chia rẽ, hay là tu chưa tới đến đó họ còn chia rẽ, tại vì ở trong ngũ tạng chưa kết hợp được, nên mình không có dễ cái phân chia và chia rẽ. Chính chia rẽ từ từ ở trong nó chưa có kết hợp được nên nó dễ chia rẽ.
Rồi, bây giờ chia rẽ, bây giờ mình phân tách về cái bên ngoài trước đi. Bây giờ chia rẽ trong cái trường hợp nào mà nó có sự chia rẽ? Chia rẽ phân ly là tách ra, chia ra nhiều nhóm á, khi mà chia rẽ
chia nhóm thì do giống như ai mà thuận duyên nào thì họ về duyên đó, họ cho về duyên đó chính họ là đúng. Còn duyên mà là không thuận, họ cho duyên đó là sai, họ chia rẽ, họ không có đoàn kết. Vì nói không sai, nói trong cái pháp môn vô vi mình đi, từ ngày Đức Thầy ra đi thì tại sao có nhiều nhóm chia rẽ? Tại vì nó không có thuận với nhau, là do gì? Do người cái sự bạn đạo nó tu chưa có khai thông hết cái ngũ tạng của mình, kết hòa hợp lại với nhau, chứ nó không có hợp duyên, nó tách rời ra, nó cho cái này là đúng, cho kia là đúng. Nên chính bạn đạo hiện tại đang bị trong tình trạng nó rất là nhiều, là do cái mình hành, tức như mà hành pháp không đúng là mình đi chệch rồi. Nên trời nói sai một ly đi một dặm về chỗ đó đó. Mình tưởng mình tu là mình đúng, mà thật sự mình tu chưa có đúng. Nếu mình đúng rồi mình chỉ hòa hợp với trời Phật thôi, hòa hợp luồng điển ở trên rồi tự nhiên là mình hòa hợp ở dưới, mình tu đúng là có sự hòa hợp, đến mình là hòa hợp trong sự thanh nhẹ.
Cái hòa
chỉ
hợp
có mình thấy mình sai thôi, mình tu là
cái hòa hợp với cái thanh khí điển của trời đất là đúng, nhưng mà cái hòa hợp với thế gian là lát nữa suy nghĩ lại nha. Rồi bây giờ chia rẽ phân ly, phân nội ngoại là sao?
Thì bên trong nó chưa kết hợp, bắt buộc nó phân chia rồi.
Không, bây giờ mình nói chuyện bên ngoài nè, đang nói chuyện bên ngoài nè.
Đó, bên ngoài cho nói với anh là mỗi người tu giống như mình tu á, cái mỗi người có một cái ta, tức là tự ái, tánh hư tật xấu, chưa bỏ.
Phân nội ngoại là cái gì?
Phân nội ngoại tức là từ ở bên nội, cái nội tâm của mình và bên
không,
ngoài.
Đang nói bên ngoài mà, đang nói chuyện bên ngoài. Đang khai triển về bên ngoài. Phân nội ngoại có nghĩa là gì?
Phân nội ngoại là mình chia ra.
Chia cái gì với cái gì mới kêu là nội ngoại à?
Cái nội ngoại được từ nội, cái từ trong nói về cái nội tâm, cái nội.
Phải,
cái
đang nội nói chuyện bên ngoài mà nói chuyện nội tâm gì? Ta đang nói chuyện bên ngoài, nó chia rẽ bên ngoài, nó phân ly, nó chia ra nhiều nhóm, rồi nó phân ra nội ngoại. Cái này là tiêu cực nha.
À, em xin đóng góp. Em nghĩ là ngay cả trong cái gia đình mà cũng có cái sự phân nội, chia nội ngoại là
nội ngoại là sao?
Ngoại thương nhiều, ngoại thương nhiều, nội thương này, nhiều hơn ngoại hay
cái
gì?
Cái này không, không, cái này không phải ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội, cái này khác.
Cũng có nhiều khi
cái này không phải, cái này không phải ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, cái này trong một cái tổ chức bây giờ nó chia ra, phân ly ra, rồi trong một cái tổ chức á nó phân ra nội ngoại là cái gì không? Cái này người có kinh nghiệm mới nói được, là biết không, biết biết dòng ngoài, biết dòng ngoài với dòng trong không?
Không
biết, không không biết là mình mù tịch à? Mình bị làm việc, mình bị ở dòng ngoài mà mình cũng không biết nữa. Dòng ngoài là không biết gì hết trơn á, chỉ có dòng trong nó mới biết thôi. Là cái đó là cái gì? Là khi mà mình muốn tập trung những cái quyền hành á, là chỉ có một nhóm nhỏ biết thôi, kêu là nội. Còn ngoại á, là cái nhóm nó rộng hơn, nó không biết gì hết. Khi trong một cuộc họp á, mình tưởng là đồng đẳng với nhau, nhưng mà thiệt ra bên trong nó đã quyết định hết rồi. Cái nội nó đã quyết định đó, là nắm hết, ở trong là mình không hay, mình ở ngoài mình tưởng vậy. Thành ra nó phân chia ra nội ngoại, chứ không phải là trong một cái tổ chức mà một cái sự bình đẳng mà để phối hợp, để tiến hóa, nhưng mà nó đã phân chia ra rồi mình không biết. Mình ngáo ngáo mình vô mình họp vậy thôi, nhưng mà thiệt ra cái chuyện đã quyết định rồi. Hiểu không? Cái đó là nội ngoại trong cái tổ chức là như vậy.
Trong một cái nhóm, còn một nhóm nhỏ.
À, trong bây giờ trong một cái ban tổ chức đi, nhưng mà trong cái ban tổ chức nó có nhóm nội và nhóm ngoại, mình không biết. Mình ở nhóm ngoại mình không biết gì hết, mình ngáo ngáo mình vô, mình nói mình bầu vậy thôi, nhưng mà chuyện nó đã quyết định hết rồi, nó đã sắp xếp hết rồi. Thì cái đó là kêu bằng tập trung quyền lực. Là mấy người kia là chỉ đi theo thôi, chứ làm bù nhìn để đi theo thôi, chứ không có thấy gì hết trơn. Mình không biết cái chuyện đó, người ta biết trước mình, người ta đã quyết định rồi. Mình vô mình tưởng mình xây chuyển được cái gì, mình không có xây chuyển được cái gì, đã phân chia ra rồi, chia rẽ ra hai nhóm rồi. Thành ra mình thuộc nhóm ngoài mình không biết gì hết, chỉ có nhóm trong nó biết hết. Kêu bằng phân chia nội ngoại, phân ly ra. Hay gì hợp tác lại, con người ta sống là nhờ cái cộng đồng. Mình sống ở thế gian là nhờ cộng đồng nhân sinh, hợp tác với nhau mới phát triển được cái này, phát triển được cái kia, giúp đỡ và xây dựng như nào mới vượt qua khỏi những cái khó khăn mà có cái cuộc sống bình yên tại thế. Rồi mình đi lên trên, có cộng đồng chư Phật chư Tiên hỗ trợ lẫn nhau, thì lúc nào mình cũng cần có một cái cộng đồng, mà cái cộng đồng ấy là phải chia sẻ đồng đều trong cái tinh thần bình đẳng, cái thức bình đẳng mà thầy thường nhắc, thức hòa đồng và cái thức bình đẳng thì nó mới phát triển được. Còn nếu mà mình chia rẽ, mình cách này không có, cái này nó không phải là dòng trong, nó là dòng ngoài, nó là ngoại, nó không phải là nội, thành ra mình không có cho nó biết như thế này, cho đó là không có đúng cái nguyên tắc của cái tinh thần của chư Tiên chư Phật. Chư Tiên chư Phật đâu có làm việc kiểu này. Cái này là dùng phàm tánh, vì tham vọng mới có cái đó. Cái người không có tham vọng không có những cái này. Mà thầy nêu cái này ra là tại vì nó có, tại vì mình là từ người phàm bước vô tu, mà mình làm việc đạo mà cái tâm mình chưa rửa sạch thì mình sẽ bị vướng vô cái tâm phàm trong đạo, cho nên nó có cái vấn đề thì nó đặt ra, thành ra mới có sự chia rẽ, phân ly, phân nội ngoại. Thành ra mình đã thấy rõ, mình mới nói được cái câu này. Lúc trước cái nghiện qua không có phân tách nổi cái câu này, nói chuyện ở trong, nói chuyện ở ngoài, không có cái nào mà thấy nó suông hết trơn á. Mà nói tới cái này là đúng rồi. Hồi sáng này ngồi thiền mới thấy rõ là cái câu này là đúng rồi. Tự nhiên nó ra cái phần nội ngoại này mới hiểu là cái gì. Nói chuyện đời, cái này là đang nói chuyện đời. Khó tu, khó tiến, khó ăn bài. Khi mà mình có cái tinh thần đó thì mình khó tu lắm. Mình tu mà mình trở về cái sự eo hẹp, gò bó, mất đi cái thức bình đẳng, mất đi cái thức hòa đồng, không mất đi cái sức mà đoàn kết trong một cái cộng đồng. Ở trong bản thể mình nó cũng có cộng đồng, bên ngoài cũng có cộng đồng nhân sinh, bên trên trời cũng có cộng đồng chư Tiên như Phật, tất cả là đều có cái cộng đồng. Ở bên trong mình nó có cái cộng đồng tiến hóa, là tất cả là phải cộng lại mới tiến được. Còn nếu mình chia rẽ là khó tu, khó tiến, khó an bài được cái trật tự và cái sự yên lành được. Bởi mình đi ngược dòng, khi mà mình đi ngược dòng là không bao giờ nó có cái sự tiến hóa hết. Cho nên mình nói về bên ngoài nó rõ ràng. Rồi bây giờ mình đi như vậy á, mình giữ cái phần ô trực là sao? Tại sao mình giữ cái phần ô trực?
Tại đi sao nhanh mình... báo đi nhanh quá à?
Rồi bây giờ trở lại đi Eli, có gì thêm không? Hai câu đầu.
cái bài này á, nếu mà đọc hết á, thì mới phân tích được là đi ra. Ha, hồi nãy anh Lai Sắc Thi là anh đi vô, cái đó cũng là một cái cách trình bày trong cái phần chia rẽ, nhưng mà đó cái phần này mình không có đủ thời gian cho nên mình không có nói tới cái phần phân tích đi vô, tại khi đi vô nó cũng chi tiết hơn nữa. Cái nói hồi nãy là chưa có đủ đi vô mà cũng chưa có đủ đi ra, thì bây giờ cái phần đi vô mình không có đủ thời gian, hơn mình quên một bên đấy ha.
Đi ra trước đi, bây giờ
đi ra trước đi,
đi ra trước
đi. Khi đi ra đó, đi ra là phải tính tới cộng đồng nhân loại, là tính tới thứ nhất là xung quanh mình nè. Ví dụ như Tú nãy nó có nói về cái phạm vi nhỏ hẹp của nó cũng được, cũng không có sai nha. Cái này là phạm vi nhỏ hẹp trong cái gia đình. Còn cái này mà đi rộng hơn là đi ra cái cộng đồng, đi ra tới tất cả mọi người, thì cái đó là nó khác nữa. Cho nên tâm ra thầy mới nói trong cái clip chia rẽ là chia rẽ phân ly, có nghĩa là mình phân cái nhóm này nhóm nọ đó, thì cái đó là do cái sự bất minh của mình nó mới đi tới sự chia rẽ. Ha? Mà khi mình minh bạch rồi thì đâu có sự chia rẽ. Cho nên cái bài mà em ra đó, phân tâm xa cách.
Cái này á, nói là khi mà mình hợp tác với nhau, mình làm việc á, thì nó có cái sự chia rẽ. Còn cái sự sàng sảy nó là khác nữa nha. Cái mà nãy anh Thi nói cái sự sàng sảy là nó khác. Sàng sảy là cái điểm nào nó ra, điểm đó là cái chuyện khác. Cái đó là trong cái tự nhiên nó như vậy.
Yeah.
Phải là do mình muốn chia nó ra. Mà tự nhiên nó như vậy, cái đó là do cái cơn sàng sảy. Ngu tìm ngu, mã tìm mã. Nghĩa là con trâu nó đi tìm con trâu, mà con ngựa nó đi tìm con ngựa, là trong cái định luật tự nhiên, cái phần nào nó hợp theo phần đó. Cái đó không phải mình muốn, không phải là tại mình muốn chia nó ra như vậy, tự động nó như vậy. Cái đó là cái luật tự nhiên và hồn nhiên như vậy. Cái điển nào nó ra cái điển giới, cái đó là cái sự, cái trật tự của sự hồn nhiên và tự nhiên của đạo nó vậy. Không phải là
lớp nào ra lớp đó, lớp nào ra lớp đó,
không phải là mình muốn. Còn cái chia rẽ này đó là mình muốn, mình muốn chia rẽ là tại vì mình có những cái tham vọng gì, mình có những cái ý gì, mình mới chia rẽ ra để mình trị. Thành ra nó khác đó.
Dạ, giống như cái chia rẽ mà nói vấn đề chia rẽ người mộng làm giáo chủ muốn người ta nghe mình. Đó mình muốn đặt cái phần cái chia rẽ đó. Nên mình thấy tại sao cái tinh thần mà mình học đạo, tại sao mình không hội ngộ chung với nhau để mình cùng học. Mà tại sao mình phải chia ra nhiều ngón? Tại nó muốn.
Cái chia rẽ này là cũng như mình có một nhóm này, nó là nhiều nhóm rồi, nhưng mà trong mỗi cái nhóm á, đáng lẽ là phải cộng tác làm việc với nhau, nó hợp cái điểm với nhau phải làm việc, nhưng mà nó trong cái nhóm nó đã hợp điểm rồi mà nó còn chia rẽ nữa, nó phân nội ngoại là cái đó cố ý chia rẽ phân ly, mà phân nội ngoại là chia ra người này khác mình khác, là nó có hai nhóm á, cái đó là mình cố ý á, là nó khác. Còn cái sàng sảy mà nó tách ra là cái đó trong tự nhiên, hai cái nó khác nhau.
Đó là cái duyên nó phải đi ra,
cái duyên điển nó như vậy, cái duyên điển nó như vậy,
ngồi đó cũng học đâu được gì đâu.
Cái điển nào nó điển nào nó theo điển đó ha. Rồi khó tu rồi. Eli có thêm gì không?
Để em cho nghe hai cái clip chia rẽ này ha.
Rồi
cho nên các bạn ngồi thiền đây là thượng trung hạ đồng nhất, chân ai tin chủ nhân ông, tin phần hồn. Nếu không tin phần hồn thì phần hồn chỉ làm pháp luân thường chuyển càng ngày càng nhiều, thì ở dưới đó nó phải lộn xộn một thời gian rồi nó lập trật tự, rồi nó cũng phải hướng về chủ nhân ông. Thấy chưa? Chúng ta giữa con người và con người không tin nhau, thượng đế sẽ cho chia rẽ càng ngày càng trầm trọng, rồi bỏ xứ ra đi lộn xộn, con lập cha vợ lập chồng, tại vì bất tín lẫn nhau mà thôi. Ngày nay chúng ta tu rồi, chúng ta tin trời Phật, chắc là phải có trời Phật. Mà muốn đạt được sự Phật trời Phật thì phải có khổ hạnh. Mà mọi người chúng ta đang khổ hạnh, đâu có phải sung sướng. Những người tu vô vi đâu có sung sướng. Tâm thức lúc nào cũng cầu tiến và khai mở bất tín nhiệm với cái cơ tạng tâm tối này, tiến tới cái sự sáng suốt, tín nhiệm sự sáng suốt, để tiến tới sự vô cùng sẵn có của tâm thức.
Xót xa đau đớn, hỏi chứ đạo đức tiêu tan, cơ đạo tiêu tan ở chỗ nào? Làm sao mà tiêu tan được cái đạo? Mà đã nói đạo trong tâm mà tiêu tan, do tâm con người đã phân cách, tâm con người đã chia rẽ, tâm con người không có chịu quy nhất thì nó phải tiêu tan. Cho nên thời cuộc này kia kia nọ đó, sự động loạn đó là do tâm của chúng sanh thôi. Cho nên chúng sanh mà chịu tu rồi thì mới hòa với tam khi tam thanh ở bên trên, thì xây dựng thiên đàng tại.
À, nãy anh bảo có nghe không? Thầy có nói đó là do mình có cái bất tính với nhau.
Cái bất tính là cái đầu tiên thầy nói, cái bất tính đó, cái đó rất là đúng. Tại bất tính cho nên mới phân nội ngoại. Mình không có tin tưởng là người kia có thể hợp tác đàng hoàng với mình. Mình muốn là mình phải đạt được cái mục đích của mình, mình muốn con đường đi nó thải như vậy. Trong đó nó có một cái sự độc tài, như là không có dân chủ, như là mình muốn cho cái kết quả nó phải như vậy. Cho nên mình nói bây giờ mình không có tin cái người kia, mình cho nó vòng ngoài đi, mình quyết định trước đi. Thành ra nó có do cái sự bất tính mà nó mới cái phân ly, mà nó phân nội ngoại là tại vì nó không tin. Nó không tin người ở vòng ngoài, cho nên nó không có, thành ra phân ra hai khối, không có đối đãi giống nhau.
Tâm nó quy nhất á.
À.
Cái quan trọng là tại vì tu không có đàng hoàng thôi. Chứ tu đàng hoàng đâu có ai vậy.
Tại vì mình tu đàng hoàng thì mình trở về không, mình đâu có cái gì mà phải bảo vệ, mà mình đâu có cái gì mà nếu mà mình thực sự cái chuyện đó, do cái sự biểu quyết chung mà nó phải diễn biến như vậy thì mình cứ thả nó tự nhiên và hồn nhiên thì nó đi tới thôi, chứ có gì đâu mà mình phải muốn nó theo cái ý của mình. Mình phải có cái chủ kiến là mình muốn nó theo cái ý của mình, cho nên mình mới làm như vậy. Còn nếu mà mình thả lỏng, mình không có vậy, mình không có chạy ngõ sau.
Đi ngõ sau?
Không có đi ngõ sau. Đi sau là mình
hỏi. Chị Alice, em có câu hỏi hồi nãy thầy có nói cái chữ mà tín nhiệm sự sáng suốt á. Có nghĩa là như hồi đó anh em có hay nói là đó, trình độ. Dạ em hiểu rồi, nhưng mà thầy hay nói là trình độ qua thầy tới đó. Nghĩa là mình đều chấp nhận hả? Mình đều tôn trọng cái sự sáng suốt hoặc là cái trình độ của họ hay sao? Trong một cái tập thể.
Anh muốn Bảo muốn nói không?
Không, muốn thì nghe lại cái khúc đó đi.
Không, cái này là
ý nãy thầy có nói là
để Eli nói đi.
Thì tại vì mình á, thật sự mà nói cái câu cuối cùng vẫn là tại vì mình tu không có đàng hoàng, cái thượng trung hạ mình không có đồng nhất, cho nên đâm ra đó mình dễ lộn xộn đó, mình có những cái ý này ý kia, những cái chủ kiến, những cái bất tính, những cái sợ sệt, những cái đó là do cái người tu không có đàng hoàng thôi. Nếu tu đàng hoàng không có những cái tánh này đâu. Bây giờ mình phân tích sâu vô nữa đó thì nó rất là nhiều chuyện.
Thành ra mình phải thả lỏng cho nó đi theo cái tự nhiên và hồn nhiên hay hơn là nó theo cái chủ kiến của mình. Nghĩa là mình muốn nó như vậy, nhưng mà thiệt ra nếu mà mình thả lỏng theo cái tự nhiên và hồn nhiên của đạo á, thì có thể là nó sẽ chuyển đi một cái hướng nó tốt đẹp hơn mà mình không biết đâu. Mình tưởng mình không sáng suốt, mình tưởng cái đó là đúng. Cũng như bây giờ mình muốn chỗ đó, nhưng mà mình nhất định là mình muốn cái chỗ đó, nhưng mà thiệt ra nhiều khi bề trên sắp mình chỗ khác làm sao.
À, cái luồng điển nào nó thanh nhẹ, nó phải hòa với cái thanh nhẹ với cái xung quanh nó. Cái đó nó tự nhiên vậy đó. Tự nhiên mình tới chỗ đó, mình thích là nó sẽ là cái luồng điển của mình, mà không thích là nó đi ra. Tự động nó có những cái lý do để mình đi ra. Mình đừng có quan tâm tới những cái lý do xung quanh. Đối với em là em quan tâm với xung quanh. Em thấy cái luồng điển nó không đúng rồi là tự động em rút ra. Tại vì nó không có mất cái thời gian. Tại vì mình không có đủ cái thời gian để mình đi lo những cái chuyện đó. Lo cho cái bản thể này còn chưa đủ thời gian, thì những cái chuyện xung quanh nó lo để làm cái gì. Cái này
tại mình đến, giống như mình đến giới nào thì tự đó mình giữ giới đó cho mình thôi.
À, chứ đâu có cần quan tâm với xung quanh.
Chứ đâu cần quan tâm, mình quan tâm mình thôi, mình làm những chuyện cần thiết chứ mình không có chuyện không cần thiết.
Là cái trình độ mình, nó thấp vậy rồi mình đi theo nó hoài mình mệt nó thời gian.
Nên thầy nó mới dùng pháp luân tuần chuyển, nó mới đầu thì mình thở, mình ở dưới chứ nó phải chạy lộn xộn rồi. Tại giống như mình làm pháp luân chuyển gọi điểm quánh tại nó hội tập ở dưới nó chia rẽ tùm lum á. Khi mình mới đầu mình làm nó bắt buộc cũng phải xáo trộn thôi. Giống mình mới vô tu, mình vô tu mình muốn bỏ tánh hư tật xấu nó cũng là một chuyện khó khăn lắm chứ. Nó dập lên dập xuống mình nhiều lắm chứ, nó phải trải một thời gian, một cái kỳ công lắm nhé.
Khảo đảo lắm ạ. À. Nó
cũng phải là nó khảo đảo từ A tới Z luôn chứ đâu phải đâu từng giờ từng giây từng phút đó.
Anh
nếu mà người nào không có cái tâm tu là họ bỏ liền. Thật sự nếu mà người tu vô vi á, mà các tôn giáo nào nếu người có mà thành tâm tu á thì họ vẫn nuôi dưỡng con đường đó là tâm họ đi tới luôn. Còn người mà không có thành tâm tu chuyển nổi là chạy văng ra liền.
Rồi tiếp tục anh Bảo, tại vì cuối cùng á, sau ba câu này em sẽ hỏi anh Lai Sắc Thiên một câu, tại vì anh có nói một cái chữ mà em chưa có nói, để cho cuối cùng em hỏi phái anh Lai Sắc Thiên vào đó đó. Rồi anh Bảo tiếp tục.
Khó tu khó tiến, khó an bài, giữ phần ô trược không sao tiến. Tại sao mình tu cái này là pháp khứ trược lưu thanh mà mình giữ cái phần ô trược?
Tại vì mình giải cho nó mà bắt buộc cái người đường 10 đó không chịu giải thông, rồi bắt buộc họ còn giữ cái số phần ô trược à. Khi họ vượt qua được tánh hư trước là mình làm sao mình làm chết đi được tánh hư tật xấu thì nó mới vượt qua được. Chứ mình còn chưa, cái tánh hư tật xấu mà vẫn còn sống là nó vẫn còn mãi mãi cho mình thôi.
Thì tối mình hành pháp là cái pháp của mình là cứ được lưu thanh nhau. Tối nào cũng hành pháp, tối nào cũng hành pháp hết. Nhưng mà ban ngày làm gì?
Ban ngày đó là mình tu, mình ra ngoài mình đi làm, mình phải đụng vào cái sự ô trược đó. Mình lấy tiền mà mình hốt chuột về phải giải chuột.
Mình làm việc, mình kiếm cơm thì mình đổi cái luồng điển của mình là đổi cơm không nói. Nhưng mà ngoài cái công chuyện làm của mình, mình làm những cái gì mình rất rác mà mình không hay.
Cái vấn đề cái do mình không có thành tâm, mình không có thật tâm làm.
Không, tại vì mình không
có thật tâm làm, mình không làm sao đó.
Cái tuần rồi mình có học cái bài tự thức á. Tự thức á, mình không có thức được cái đó là trượt, mình không có thức được cái đó là rác, cho nên mình mới rớt vô. Thành ra mình mới giữ cái phần ô trượt, với ai ngu dại gì sống với rác. Khi mình biết cái đó là rác rồi mình đẩy nó ra, chứ mình đâu có giữ nó. Khi mà mình ôm nó đó, là tại vì mình không có ý thức cái đó là rác. Cái vấn đề là vậy đó, chứ không phải là mình gì. Mình thấy mình sống bình thường, ban ngày tôi vẫn sống bình thường như mọi người mà. Người ta sống sao tôi sống vậy. Nhưng mà cái mình tu về đạo, mình không có minh đạo, cho nên mình không có ý thức được, mình không có phân minh được cái nào là rác, cái nào là thiệt, cái nào là trượt, cái nào là thanh, cái nào thiện, cái nào ác. Mình không có thấy rõ, mình không có tự thức. Mình không có tự thức cho nên mình cứ tiếp tục mình rước nó vô. Tối mình giải ra đâu có nổi. Thành ra mình mới giữ cái phần ô trượt. Mà mình giữ nó nhiều quá làm sao mình tiến được. Mình tu là để cho càng ngày càng thanh nhẹ, rác càng ngày càng đổ đi. Mà tối thì mình mượn cái chổi mình quét ra, rồi ban ngày mình hốt vô, mình hốt nhiều hơn nữa, mình hốt nhiều hơn là mình đổ ra nữa, là làm sao mình tiến được. Cái đó mình thiếu cái tự thức. Thành ra bây giờ mình phải tu làm sao mà để cho mình mở tâm mở trí, để cho mình hết cái mù, mình mới thấy được cái đó là cái trượt, không có nên đem vô. Thiếu gì mình làm nhiều cái chuyện rất là bình thường, giống như mọi người. Nhưng mà cái đó là, nếu mà theo thầy phân tích đó, cái đó là trượt, mình không hay. Cho nên mới có cái câu là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là vậy. Là mình mở cửa, cái gì mình cũng đem vô hết rồi, nhưng mà mình không biết rác. Nhiều khi mình đi nói chuyện tầm thường, một hai cú điện thoại, mình nói chuyện chơi vậy thôi, nhưng mà trong đó mình rước rác hồi nào mình không hay.
Mình đem... Nên Đức Thầy có nói mình tu có 1 giờ tu, còn 23 giờ mình nói dốc thì mình biết rồi, thấy chưa, làm sao mình tiến được. Nên cái người tu vô vi, nên thầy nói là mình tu đến một thời gian đó là mình phải đi đứng nằm ngồi đều tu hết. Đó là người tu theo trình độ của mình. Luôn luôn mình nhớ là mình là người hạnh, người tu, mình luôn luôn tu để giải. Nhưng thì người tu họ có cái trình độ tiến hóa của họ rồi, thì họ biết họ luôn luôn, họ biết họ giải trượt là khác. Còn người mà chưa có đủ trình độ, họ chưa có giải được trượt là khác.
Bây giờ trước hết đó là phải biết đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là cái gì. Cái đó thầy nói. Thầy nhắc hoài đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là gì, là đừng có rước rác
niệm Phật.
Đừng có rước rác niệm Phật không phải dễ. Tại vì cái vấn đề là mình niệm Phật không được, chứ không phải là mình niệm được. Nếu mà mình niệm được 24/24 đâu có thành vấn đề. Vấn đề là mình niệm không được, mà trong lúc mình niệm không được á, thì ít nhất mình cũng đóng cửa đi, đừng có rước. Chứ mình niệm được thì đâu có thành vấn đề nữa. Mình niệm được là lúc đó mình bay bổng rồi, mình không còn ở đây nữa.
Vấn đề cái là pháp mình nó có cái mật pháp, thầy nói là cái lưỡi coi lên răng trời răng là
thì cái đó thì
đóng rồi, mình đâu cần giao tiếp với ai nữa.
Đóng cái miệng.
Mật pháp tự động nó stop lại hết tất cả.
Nhưng mà vấn đề nhiều khi mình còn thích giao tiếp á.
Dạ, người thích giao tiếp họ mới bị.
Thích giao tiếp rồi mình thích thu thập tin tức chỗ này chỗ kia chỗ nọ.
Dạ.
Thấy không? Mình biết là muốn coi tin tức chỗ này sao, có gì lạ không? Là toàn là chuyện bên ngoài không à.
Yeah. Mà anh Thi có rước không?
Bây giờ nói ra thì thật đó. Lê mới nói cái chuyện thật Lê Thi câu từ ngày mà đến giờ đó. Lê Thi thích ra ngồi về xe, không tiếp xúc với ai hết đó. Tại vì có Lê Thi mỗi ngày giống như mình làm việc là mình vô mình làm xong mình về thôi. mình làm hết cái nhiệm vụ mình về thôi. Tôi chỉ biết quay về chúng tôi là dưới những mục đích là tôi ra xe để làm gì, trong thời gian mình làm 2 tiếng đồng hồ được nghỉ cấp break hay là giờ lunch, mình ra ngoài xe mình ngồi mình mở băng thầy mình kiểm được trong cái giờ đó, thầy cũng dạy mình trong ngay cái giờ của mình làm việc mình sai cái gì, tự nhiên mình tự kiểm nhận mình sửa mình dạy. Tại lúc này là thì muốn nắm cái chủ yếu là nghe băng thầy để mình học đạo nơi thầy để mình giải cái nghiệp tâm của mình thôi.
Rồi về nhà có điện thoại đâu không?
Về nhà điện thoại Lai Thi không quen ai hết. Lai Thi không có thích tiếp xúc với ai hết. Không phải mình không thích, nhưng nó tới cái lúc đó mình không muốn tiếp bên ngoài. Thầy nói mình quen thêm một người nào là mình rước thêm một cái nghiệp của người đó.
Thì
Lai Thi nhớ cái đó là Thi rút lui cái quân về nhà. Lai Thi chỉ biết là ở trong nhà luôn luôn cái băng niệm Phật 24/7 và băng về nhà là nghe băng thầy hoặc là sứ đạo quy các cái chương trình băng của thầy mình nghe. Mình học được nhiều hơn.
À, đúng rồi, thì cái đó là mình đóng cửa thế
đúng
gian.
Đúng rồi đó, cái đó đúng rồi đó.
Mình đóng cửa thế gian là mình không có rước rác nữa. Tại vì nhiều khi mình rước rác mà mình không may cái khổ là mình không có thức. Mình không có thức là cái đó là rác. Cho nên mình mới rước. Chứ đâu có ai mà ngu dại gì mình tối mình khổ cực, mình đi đổ rác. Mà ban ngày mình rước rác thêm. Nhưng mà tại vì mình không thấy, mình không có thức. Thành ra nếu mà mình nghe băng thầy nhiều á, thầy phân tách, thầy nhắc mình nhiều á, tự nhiên có ngày nó vô à, ông nhắc cho mình không biết bao nhiêu.
Giá không ít thì nhiều, giá không ít thì nhiều nó cũng đã giúp ích cho mình nhiều lắm. Lý giải khi thấy á, đôi lúc mình cũng bắt được gì luồng điển của bằng đạo, muốn phone lại, cũng như là muốn hỏi thăm á. Vì các đức mình nói cái chừng nào có đến duyên thì mình mới gặp, còn ngoài em thôi mình cứ lo mình thôi. Hiện tại mình đâu có chắc là mình tu giỏi hay là mình tu mình giải hết nghiệp đâu. Mình còn sống mà mình còn mang cái xác trần trượt này, tức là mình còn cái nghiệp. Mình phải lo giải cho bản thân chính mình thôi.
Thành ra mình phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Cái câu đó mình nghe rất tầm thường, thầy nhắc hoài phải không?
Yep.
Nhưng mà mình phải áp dụng sao cho nó đúng. Yep. Chứ không phải là mình nghe là ông thầy ông nói vậy thì ông nói, mình làm mình cứ làm theo ý mình nên là không được. Là mình không có nên giữ cái phần ô trượt. Mình phải ý thức được cái gì là ô trượt đó, thì mình mới không giữ nó chứ, mình mới đẩy nó ra được chứ. Còn nếu mà mình không biết
đôi lúc có cúng băng mà khi mình nghe đi nghe lại, mình nghe một cái câu đó cái trở đi mình cứ repeat lại cái câu đó đó, tức là mình cứ cho nó trở lại để nghe, là do cái nơi lúc đó thầy đang giải mình nhấn mạnh đó, mình phải giải cái đó. Tức là mình nghe đi qua rồi mình mới bắt được một cái hiểu đó, mở rộng mình chút xíu mà chưa có thấu hiểu được thì mở lại chừng nào khi mình hiểu được thì nó qua rất là nhẹ nhàng.
Là phải tự thức để cho mình
tự thức
giải được cái gì.
Tự thức mình, nếu mà bạn đạo giống như mình tới chuyến góp bạn đạo nên nghe băng thầy thật nhiều đi, rồi mình sẽ thấy được mình và mình có cái cơ hội mình đóng cửa thế gian nó rất là dễ.
Bớt rước, tại vì qua cái tứ quan hàng ngày mình rước rất nhiều lắm. Nhiều khi mình coi tin tức nhiều quá mình cũng rước cái chuyện ô trượt vô mình không hay. Mình không có hiểu được á.
Nên là khi đâu có mở nhà, đâu có tivi đâu.
Mình
không có liên lạc với bạn đạo, không có gì đó. Ai có duyên thì đến đây rồi gặp cũng có thôi. Mình cũng chậm, không có phone, không có liên lạc, kêu mà ghéo ai.
Mình cũng cần biết một chút tin tức để tình hình, để cho cái cuộc sống của mình thôi. Còn ngoài ra là mình không có nên rước vô cái chuyện gì không cần thiết này. Cái chuyện của ông trời làm để cho ông làm mình đâu. Mình đâu có hiểu ông làm gì. Thành ra mình đâu có phân giải nổi thì mình đem vô trong cái sự mê chấp, hay là mình bị kẹt, mình bị dao động.
Thiên cơ mà lộ ra nó phải là thiên cơ.
Là mình bị dao động á, tại vì mình mà mỗi ngày chút vậy nó tạo thành cái ô trượt ở trong tâm của mình á. Mình thấy cái chuyện đó mình bất bình, mình không hiểu. Mình thấy cái chuyện đó mình chấp mê, mình không hiểu. Nhưng mà mỗi thứ chút vậy, cái động nhỏ nó biến thành cái động lớn, thành ra một cục mình không có giải nổi. Thành ra nó nặng. Tâm mình nó không có được cái giờ phút thanh nhẹ mà nó bị nặng trượt. Thành ra giữ phần ô trượt không sao tiếng. Thành ra nếu mà mình tu mà mình không có ý thức được, mình cứ ôm cái phần ô trượt mà mình không biết là mình không có tiếng được. Cũng như cái người mà chia rẽ phân ly phân nội ngoại, người ta đâu có thấy cái đó là chuyện hại đâu. Không có ý thức. Thành ra không có tiếng được.
Nên thầy nói ai tu nấy tiếng là chỗ đó đó. Mình biết mình tu cho mình đó, mình tiếng cho mình, không cần người khác.
Phải
biết tôi hay, tôi giỏi, tôi gì cũng cần biết. Mình tu cho mình biết.
Rồi, cái câu sau này mới hay nè. Câu sau này mới hay nè.
Phân minh chuyển tiếng hoài, không chỉ mình sáng suốt rồi mình phân minh rõ.
Bây giờ nói cái trí nè. Bây giờ mình ngừng nghe chỗ trí. Thầy thường nói là mình tu bằng trí bằng ý phải không? Cái câu này ai cũng nghe thầy nói phải không?
Uh-huh.
À, bình thường cái trí ý mình nó như thế nào? Bình thường
cái trí ý mình nó sáng suốt chứ.
Không, bình thường á, đừng có nói bình thường á, người bình thường á.
Tâm viên ý mã ha, tâm viên ý mã.
À, đúng không? Tâm viên mà cái ý mình, cái ý bây giờ mình nói cái ý trước đi rồi cái trí mình nói sao nha. Thường thường cái mình để cái trạng thái bình thường á, cái ý mình nó như thế nào? Ý mã tâm viên nãy Cẩm Tú nói ý mã tâm viên là sao đó? Là cái ý
mã mình, tâm viên.
Cái ý mình nó chạy như con ngựa vậy phải không?
Chạy như con ngựa đó.
Nhớ chạy như con ngựa là có nghĩa cái gì?
Nó phóng đi nhanh của mình.
Nó phóng đi nhanh nhưng mà tại sao nó trong khi mà nó phóng như vậy ra cái chuyện gì xảy ra cho cái ý mà nó phóng như vậy thì cái chuyện gì nó xảy ra?
Bị tán, cái tâm phải đi theo không?
Hả? Nó phóng ra vậy là nó phân tán.
Phân tán rồi.
Nó phân tán ở đâu có trụ? Nó chập nó lo cho người này, nó lo cho người kia, đủ thứ nghiệp hết. Đủ thứ nghiệp để cho nó lo hết. Mà cái chuyện nó không phải chuyện nó phải lo. Mà nó cứ lo thì cái ý nó phân tán, không có bao giờ phút nào mà được yên nghỉ hết, không có bao giờ mà trụ được. Khi mà phân tán thì cái ý mình nó như thế nào, cái ý lực của mình nó như thế nào? Người tu là cần, người tu là cần cái ý lực phải không?
Dạ, cái ý lực mà cái ý lực nó có phân tán, nó còn sáng suốt ở đâu mà
nếu mà nó phân tán nó yếu xìu à, nó động loạn mà nó chậm mà nó yếu nữa, tại nó phân tán ra là nó lo chuyện bên ngoài là nó bị động rồi. Mà nó bị động là nó bị nặng à. Nặng là nó yếu à. Thấy không? Thành ra nếu mà trong cái trạng thái bình thường, cái người mà không có ý thức á, thì cái ý nó phân tán, chập lo chuyện này, chập lo chuyện kia. Bây giờ bắt nó vô ngồi niệm Phật, nó cũng lo chuyện khác nữa. Thấy không? Cái ý nó bị phân tán, nó không có trụ. Cho nên cái quan trọng của người tu là phải cái ý phải gom lại. Thành ra những có những cái pháp của mình á, là mình phải gom cái ý lại, mình phải luyện cái ý, cũng như cái pháp nào mà nó giúp cho mình phải luyện cái ý.
Cái tâm pháp
á. À, tâm pháp là một chuyện. Ngoài cái tâm pháp nó còn cái gì nữa? Mấy cái thân pháp.
Soi hồn.
Cái thân pháp á. Giúp
thân pháp là mình dùng qua cái soi hồn.
À, soi hồn rồi. Rồi còn cái gì nữa? Cái gì nó cũng giúp cho mình luyện ý.
Lấy nghe
băng
thầy
à. Không, nói rồi, bây giờ nói tới thân pháp nè. Thân pháp nãy mình nói sơ hồn pháp luân chuyển rồi cái
thiền định không anh? Thiền định không?
Không, thiền định là bắt buộc phải có. Mình nghe những lần chân lý của thầy, những nghe băng thầy đó mình dễ tập trung hơn.
Rồi bây giờ nói tới cái pháp nè. Pháp luân chiêu minh. Tại sao pháp luân chiêu minh là luyện ý?
À, chuyển xuống cái
tại
rúng
mình chưa chú ý ngay trung tim chân mày về lỗ rúng.
Phải đếm mà đếm chặt hoài, phải gom ý lại chứ, mà phân tán là đếm chặt à, phải không? Vừa lập chiếu mình mà vừa thở vừa nghĩ chuyện tùm lum là lát là thế nào cũng đếm chặt à, nên ra bắt buộc mình phải gom ý, luyện cái ý, cho nên không có được dùng chuỗi sâu chuỗi là vậy đó. Tại cái đó khó mà thực hiện, để cho mình luyện cái ý, mình gom cái ý mình lại. Ý mình đừng có phân tán nữa. Ý phân tán thì đâu có sáng suốt. Ý phân tán thì yếu xìu à. Tập trung cái ý mới điều khiển được chứ. Mà cái ý mà nó phân tán như vậy đâu có làm gì. Rồi bây giờ cái ý mình á, mình dùng những cái pháp đó để cho mình gom lại, mình buông bỏ bớt cái chuyện thị phi, cái chuyện bao đồng, cái chuyện không có đâu vào đâu, cái chuyện gì cũng không cần thiết, mà cũng cho cái ý nó làm việc. Thì giờ mình gom nó lại. Mình gom nó lại, mình niệm Phật, mình gom nó lại, mình thở, mình soi hồn, mình giải nó ra, mình gom cái ý mình lại. Thì lúc đó nó mới bắt đầu có gom tụ được chút xíu thì mới có cái sự ánh sáng chứ. Chứ tự nhiên đâu có, cái ý mình nó đâu có sáng, ý mình nó ý ngu. Rồi, bây giờ nói tới cái trí, nó có bao nhiêu loại trí? Bình thường thì mình
sắp có phàm trí với cái gì trí thiên,
nó có hạ trí và nó có thượng trí.
À, hạ trí.
Hạ trí là sao?
Là phàm, là về phàm.
À, thì nó hướng hạ, nó hướng hạ là hướng về dục, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, là mấy cái tranh chấp thị phi, nó hướng về phàm. Nó là hạ trí, sống về hạ trí. Hạ trí thì nó đâu có sáng đâu. Bây giờ mình tu là mình phải hướng về thượng trí. Thượng trí à, phải hướng về thượng trí nó mới mở nha. Mà bây giờ mình muốn mở trí phải làm sao, có bao nhiêu cách để mở trí?
Nhiều cách lắm, niệm Phật. Niệm Phật là mở trí rồi soi hồn, mở bộ đầu.
Rồi, cái gì nữa? Ngoài cái đó là còn gì nữa?
Pháp luân thường chuyển, thiền định.
Rồi còn gì nữa?
Chứng minh.
Nói gì nữa?
Nghe băng mới mở trí. Nghe
băng thầy nữa.
Nghe băng thầy để mở trí. Nghe băng thầy để mở trí. Nghe băng thầy là mình giải trí bằng tâm thức. Mở cái trí của mình. Mở cái trí của mình cho nó càng ngày nó càng hướng thượng lên, nó cao, nó mở rộng ra để nghe, nó hiểu đạo, thì lúc đó cái trí nó mới sáng được. Thì cái trí ý đó mới phân minh được. Còn nếu mà cái trí ý tầm thường thì đâu có phân minh nổi. Tối thui à, động loạn rồi sao phân minh được cái gì? Phải không?
Anh cho em nói thêm về cái thượng trí mà khi soi hồn, nhưng mà mình phải nghĩ hướng thượng đó. Còn những người mà cứ ngồi đó mà mơ tưởng gì là cũng thành hạ trí rồi, đúng không anh?
Thì bây giờ bữa tuần rồi mình có học hướng thượng đó. Cẩm Tú nhắc lại coi.
Thầy, bây giờ vậy nè, anh Bảo ơi, đi hơi xa rồi, để em dắt lại nha. Nhiều cái anh Bảo đi hơi xa rồi. Trí là gì và ý là gì? Thầy có nói. Cái đó mới là quan trọng. Bây giờ em hỏi trí nằm đâu? Ý nằm đâu?
Trí nằm giữa trung tim chân mày. Ý nằm trên đỉnh đầu.
Có ai nghe cái gì khác không? Vô em là phải sự chính xác nha, nhớ sư đạo là chỉ có sự chính xác. Nói chung chung là được, không có sai, nhưng mà chính xác thầy nói là gì? Có ai nghe chưa?
Chị nói trong clip nào đi.
Trời ơi, trí ý thì nói quá trời luôn á, từ từ chị ra tiếp nữa nè.
Rồi, nói đi.
Trí là nói về cái óc. Hồi nãy anh Thi có nói lúc đầu mà tại anh không biết cái nó nằm ở đâu, đó là cái sự sáng suốt. Ý là phần hồn, mà hồn không ý là hồn ma, nhớ không? Thầy có nói không? Có nói, phải không? Cho nên tại sao nói hồn là trí ý của thánh tiên Phật là vậy đó, là có nghĩa là cái trí của mình á, mà không có cái sự sáng suốt như nãy thì anh Bảo có nói lại đó, là khi mà cái hạ trí á, là đi với cái phàm tâm, nhưng mà cái thượng trí là xa lắm nha, cao lắm nha. Thầy nói thượng trí nhưng mà không phải bao nhiêu đủ đâu anh Bảo. Thượng trí không phải là nói soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định là đi tới thượng trí, không có phải. Em có ra cái clip thượng trí rồi,
cái đó là nó giúp cho mình đi tới thượng trí rồi, chứ đâu phải làm cái đó là có thượng trí.
Dạ, thượng trí là ở đâu mà người đó là người gì? Em có ra rồi, có ai nhớ không? Mới gần đây luôn, gần lắm luôn. Có ai nghe không? Thượng trí là cái gì, nằm ở đâu? Người nào mới là thượng trí?
Người thượng trí là họ đã đưa được luồng điển trên trung tim bồ đầu đó. Ở trong bồ đầu.
Phải vượt khỏi cái đó.
Chưa đâu, còn cao hơn nhiều lắm.
Phải vượt khỏi cái đó.
Thầy có chỉ, em có cho nghe mấy buổi học trước. Thượng trí là sao? Em có cho coi hình của thầy luôn đó. Nhớ không? Thượng trí là...
Thượng trí là nó mở giữa trán phải không?
Đúng rồi, cái thượng trí có nghĩa là sao? Khi mà ông thầy đó, ông Phật rồi đó, ông định á, ông định một cái chỗ nó u to lên. Tại này nó là thượng trí, là một cái người đại trượng phu, có nghĩa là ông Phật rồi đó.
Nó phồng lên á, khi mà ông tập trung vô tới giữa cái trán của ông, cái chỗ dạ. Nó phồng
nó
lên.
Bự ra đó.
Nó phồng lên.
Nó ghi bằng nó năm ra vậy đó, em thấy nó u ra.
Thượng trí, đó, cái điểm đó là cái điểm rất là sáng. Và thầy cũng có nói là tệ quan, em cũng có đọc rõ ràng, cho nên phải đi cái thượng trí nó đi rất là cao. Thầy nói là mình đi tới cái người thượng trí, nhưng mà thật sự mà nói tới cái trí tiên cũng là đã khó rồi, đừng nói tới trí Phật. Trí Phật là nó lên tới thượng trí rồi, cho nên nó cao lắm.
Thì bây giờ mình phải bỏ cái hạ thì mình phải hướng thượng, thì bây giờ mình phải hướng thượng.
Rồi bây giờ anh nhắc hướng thượng, nhắc
hướng thượng là ra đâu, giờ Tú nhắc lại hướng thượng là gì?
Hướng thượng thì em nói là bao giờ cũng nghĩ đến trời, nghĩ đến Phật, nghĩ đến
phải,
đó.
Có phải là mình muốn hướng thượng là mình hướng được không?
Em có phải mình muốn, mình phải không
có phải mình muốn là tự nhiên nó làm được không?
Em nghĩ là không
thì nó phải đòi hỏi cái gì, nó đòi hỏi cái gì mà để
sự
cho mình
thanh nhẹ đó, không
không có thanh nhẹ đâu, có
không phải
mình phải hướng thượng được nó mới thanh nhẹ. Mà bây giờ mình muốn hướng thượng mình phải làm sao?
chuyển ý hay chuyển ý lên
cái hướng thượng á, cái hướng thượng nó có tự nhiên không hay là nó không có tự nhiên?
Không có tự nhiên mình phải nghĩ tới nó mới
bây giờ nó không có tự nhiên, mình phải làm cái gì để cho nó đạt tới, tại nó không có tự nhiên, mình thả lỏng vậy nó không có hướng thượng được.
Mình phải nghĩ tới bề trên đúng không em, hay là anh vậy đó em nghĩ đúng không?
Ở tuần rồi mình nghe
dùng cái ý nha chú Bảo.
Là mình phải, hay tuần rồi thầy nói là mình phải ép,
ép cái phần hồn,
ép cái phần hồn điển, chuyển cái luồng điển, đổi cái hướng của luồng điển của phần hồn. Mình phải ép cái phần hồn nó lên, là mình phải cố gắng mình đưa cái luồng điển nó lên. Mà mình muốn đưa cái luồng điển nó lên đến đâu, đâu phải mình muốn đưa là nó lên đâu. Nó đòi hỏi cái gì? Nó đòi hỏi trước khi tập trung nó là cái gì?
Niệm Phật.
Là phải thanh lọc.
Phải thanh lọc.
Thanh lọc bằng cái gì? Pháp luân thường chuyển trước, cứ trực lưu hành, cái luồng điển nó mới nhẹ, nó mới tập trung được ở trên đỉnh đầu. Còn luồng điển nặng trượt là không có lên đỉnh đầu nổi, nó chỉ ở phàm tâm, ở hạ giới thôi, không có đem lên được. Cái chỗ đó là cái chỗ thanh nhẹ, mà cái luồng điển mình không có thanh lọc, không thể nào đem lên được. Thành ra mình phải mượn cái pháp luân thường chuyển để cứ trực lưu hành, lấy cái thanh khí của trời đất vô mà để quét dọn cho nó sạch, nó nhẹ. Thì lúc đó mình mới buông bỏ cái sự trầm trượt được. Tại cái sự trần trượt nó bám thiếu mình mà. Mỗi ngày mình hốt vô nó bám theo mình mà. Nó trì kéo mình xuống, làm sao mình đưa nó đỉnh đầu được. Đưa không nổi đâu, nó kéo nặng lắm. Mà mình sống ở trong thể xác này, mình bị cái sức hút của cái gì?
Hồng trần với...
Hồng trần là cái gì? Thầy nói có hai cái định nghĩa của hồng trần. Hồng trần là cái gì?
Là cái tâm, phải không?
Cái gì nói rõ ràng nha.
Dạ, có cái tim mình là cái
tim nó có gì là... nó có cái gì mà kêu là hồng trần?
Tim nó có gì gọi là hồng trần? Em nhớ này, em nhớ
cái màu hồng đó rõ.
Cái màu hồng là máu không?
À, máu. Cái máu, tại vì cái hồn của mình nó bị giam lỏng, là nó trong cái giam trong cái khám, nó không có song sắc. Nhưng mà cái gì giữ nó lại? Cái sức hút của cái máu của cái tim đó, nó hút giữ cái phần hồn ở ngay tim, nó không có đi được, là nó kêu bằng sức hút của hồng trần. Còn cái định nghĩa thứ gì nữa, hồng trần là cái gì?
Là bên ngoài đó.
Là cái xác của mình đó, là cũng là hồng trần.
Yeah.
Cho nên mình đã sống ở trong cái xác này, nó có hai cái lực kéo xuống là lực gì?
Tâm lực. Lực của con chân tim. Địa lực con tim với lực gì?
Tâm lực và địa lực.
Tâm lực và địa lực.
Tâm lực là thuộc về dục. Địa lực là thuộc về cái thể xác này. Bây giờ mình muốn hướng thượng lên trên để cho cái gì nó kéo mình lên, lực nào kéo mình lên?
Thiên lực. Lực khúc của càn khôn.
Thiên lực. Kêu bằng tam lực. Một cái kéo lên, hai cái kéo xuống. Mà bây giờ muốn cho nó kéo lên á, là mình phải lên trung tim bộ đầu nó mới hút. Mình ở dưới này mình không có được hút. Mình không có hòa với cái thanh giới bên trên được. Cho nên mình hướng thượng là mình phải ép. Mình phải ép nó vô một cái chiều hướng để đổi cái hướng nó đi lên. Thay vì mình để bình thường á, là nó bị hút xuống. Nếu mà trạng thái bình thường mình không làm gì á, là nó hút mình xuống. Bây giờ mình ép nó lên bằng cách mình pháp luân thường chuyển, bằng cách mình niệm Phật. Pháp luân thường chuyển để thanh lọc, để bỏ bớt cái sự trần trượt. Niệm Phật, gom cái ý lên. Thì ngay chỗ đó mình mới hòa được với cái thanh khí bên trên. Lúc đó cái thiên lực nó mới hút mình. Thì lúc đó mình mới là hướng thượng được. Mà mình hướng thượng mà mình không cố ý, mình thả ra, nó hút xuống trở lại. Thành ra mình hướng thượng không phải là liên tục được nhiều đâu. Mà phải luyện.
Ủa anh bảo nhưng mà thí dụ bây giờ em không dám nói em gì hết, nhưng mà chẳng hạn như khi mà một lúc nào trong cái ngày mà mình yên tĩnh mà mình nghĩ đến trời Phật Thượng Đế cũng không gọi là hướng thượng à?
Đâu có đủ.
Nó phải dẫn
có,
phải
có,
qua
có
cái...
Một phần đó anh.
Có một phần, phần. Một phần là cái tâm mình hướng gì đó thôi. Nhưng mà cái điển của mình đâu có thanh lọc mà gom lên đó. Yeah. Là phải tập trung. Là lúc đó mình phải niệm Phật, mình mới đưa cái điển mình lên được. Chứ nó, bình thường mình thả nó, dù mình có tưởng gì nữa, nó cũng yếu. Tại vì mình ở cái tâm phàm mình cũng tưởng Phật được. Nhưng mà ở tâm phàm á, mình tưởng Phật không có Phật nào chứng hết.
Ồ.
Oh. Yeah. Mình ở ngay cái tâm phàm á, mình tưởng Phật, trời Phật không có trời Phật nào chứng á. Mình phải lên trung tâm bộ đầu. Mà mình không có cố gắng á, là mình không có lên trung tâm bộ đầu được. Là mình phải niệm Phật. Mình mới đưa cái luồng điển mình lên được. Mà tối là mình làm pháp luân chiếu thường chuyển rồi. Nhưng mà trong ngày mình phải niệm Phật. Mình mới đưa cái luồng điển mình lên được. Tập trung ở đó được. Mới trụ ở đó được. Trụ ở đó là đó mới trụ đảnh. mới đảnh lễ bề trên được. Còn mình ở dưới tâm phàm này, thầy nói không ai chứng hết, phải lên trên, lên cái chỗ thanh sạch nhất của là cái đỉnh đầu của mình đó, thì lúc đó mình mới thừa tiếp được cái bên trên.
Vậy theo ý anh là mình phải ngồi, mình phải ngồi mà mình phải phở pháp luân thường chuyển, là lúc đó mà mình nghĩ đến bề trên thì bề trên mới chứng, phải không?
À, thì mình muốn cho bề trên chứng tâm mình đó, là mình phải lên đến trung tâm bồ đầu. Mà muốn lên trung tâm bồ đầu đó, thì nãy mình nói có vừa pháp luân thường chuyển, thì ban đêm mình làm để thanh lọc và để mình buông bỏ bớt cái chuyện trần trược ở đời, rồi mình dùng cái niệm Phật đẩy nó lên, chuyển hướng nó lên. Thay vì nó nghĩ tới chuyện trần trược ở đời đó, thì mình chuyển hướng nó lên, thì lúc đó bề trên mới chứng tâm mình, lúc đó mình mới hưởng được cái sự thanh nhẹ bên trên ban chiếu cho mình, mình mới hòa được với cái thanh khí điển ở bên trên. Đó là hướng thượng, cái đó là thật sự hướng thượng, chứ không phải là mình tưởng tới không là đủ đâu. Mình tưởng tới mà cái điển mình không có gom tụ ở trên đó, là cái tâm phàm mình nghĩ tới, mình cũng tưởng nhớ tới trời Phật cũng như tưởng nhớ tới cha mẹ, mà mình đã nghĩ tâm phàm nó không đủ, cái đó chưa có phải là hướng thượng. Cho nên hướng thượng nó đòi hỏi cái sự cố gắng dữ lắm, chứ phải luyện chứ không có nói được.
Dạ, hướng thượng có tập trung mà điện rút trên đỉnh đầu đó.
Ừ. Đó là
rút trên đỉnh đầu đó, rõ ràng đó mới cho lượng mình.
Đó làm sao mà
mình... hình như anh Bảo nói là không, hình như là lúc đó cũng chưa gọi là hướng thượng pháp anh, chẳng hạn như mình làm cái gì, mình niệm Phật. À, nó rút cũng đâu gọi là hướng thượng
hả? Mình niệm Phật á, khi mà mình niệm Phật á là mình đã trụ đưa cái luồng điện nó lên rồi, mình ép nó lên rồi. Thì lúc đó là mình đã hướng thượng. Thành ra mình nếu mà mình niệm Phật được nhiều á thì mình có cơ hội hướng thượng nhiều hơn. Còn nếu mà mình không có niệm Phật á, cái luồng điển mình hút xuống liền, nó bị hai cái lực kia nó kéo xuống liền.
À, có thêm một cái nên là như nãy anh Thi nói, khi mà nó rút được á, thật sự cái cảm giác rút nó cũng rất là thanh nhẹ nha, chứ không phải nặng nề. Và thứ nhất, cái thứ hai đó là khi đó là mình phải đi theo luôn, chứ không phải mình bỏ ra. Có nhiều người bỏ luôn á, đi tới lui bỏ luôn, thấy nó rút nhẹ, tưởng là ok bỏ luôn.
Cái đó thầy nói mình rút đến một lúc đó, thầy nói mình nhớ niệm Phật nó khó hơn niệm, cho khi mình nhớ tới là nó rút rồi, nhớ tới nữa rút mình chịu điểm đó mình đi lên thôi.
Khi mà mình chưa có niệm được mà thường á, mình nhớ không có nhớ được bao nhiêu hết á, mình nhớ có mấy giây là xong rồi, không đủ. Nhớ cái nhớ mà thầy nói là phải nhớ liên tục, cho nên thầy mới nói là nhớ khó hơn niệm là vậy. Tại niệm mình còn cái chấn động lực mình cho nó chạy, phải không? Còn nhớ mà mình muốn kéo dài nó khó lắm, nó không có liên tục mà nó chỉ có mấy giây nó mất rồi. Thành ra cái nhớ là trình độ cao lắm chứ không phải là thấp đâu.
Dạ đúng rồi, nhưng mà anh chị confirm là có nghĩa là khi mà mình làm một cái việc gì đó mà mình chú tâm nha, như khi em làm, tại vì em làm đầu óc nhiều khi em làm tay chân á, em tập trung em niệm Phật mà dù mình có nghĩ mình
thì đó mình đang luyện
chưa gọi hướng thượng,
thì cái đó mình đang luyện á, mình đang luyện chuyển cái hướng cái luồng điển mình lên đỉnh đầu, là mình đang luyện để hướng thượng á,
không cần phải ngồi một chỗ. Không, nhiều khi mình làm cái gì mình tập trung
mình ngồi một chỗ mình luyện là cái chuyện khác, không là lúc mà mình ngồi mình luyện niệm Phật, nhưng mà trong ngày mình cần luyện niệm Phật trong động chứ. Thành ra mình cũng phải hướng thượng, mình thay vì mình để thả lỏng á thì nó hút xuống dưới, nó hút về cái trần trượt, cái thị phi, nói chuyện người ta, mình đưa nó lên thì lúc đó nó có cơ hội để hướng về cái thượng là cái gì, thượng là trên cao,
trên cao,
trên đỉnh đầu của mình nó kêu là thượng, mình hướng về đó thay vì mình để cho nó hướng hạ, hiểu không? Thượng là cao giống vậy đó.
Thi. Về đâu có hỏi được Bảo, em có đặt ra câu hỏi cho anh Thi.
Để tuần sau đi.
Thôi để tuần sau. Rồi. Cái này giải thích lâu nghe, tại em cũng có hẹn. Bây giờ em hỏi anh là anh có nói cái câu ngũ tạng kết hợp là cái gì? Cái gì
là
kết
cái
hợp?
Là cái luồng điển tim gan tỳ phế thận nó kết hợp lại với nhau. Giống như là không còn tạng nào chia với tạng cách nào, nó kết hợp chung với nhau, giống như dạng linh trong người của mình nó kết hợp lại với nhau.
À, cái này anh nói vậy là anh không hiểu hết rồi. Và đã nói rõ nha, khi cái ngũ tạng mình nó đang dính lại nha, lúc đầu là nó dính lại, khi mình xuống thế gian là nó dính lại, khi mình làm đủ, nó gọi là nhóm 5, nhóm 7 đó, thầy nói nhóm 3, nhóm 7 là nó dính cục lại, khi mình làm đủ pháp luân thường chuyển cũng như niệm Phật đó, cái này nó tách ra, 5 cái luồng điển nó tách ra, tách ra rồi đó, khi mà nó phát sáng rồi nó mới gom lại, nó thành cái ngũ tạng, nó gom lên ngũ uẩn thì nó mới hòa chung, nó mới kết hợp là đi lên đó. Trên cao rồi thì đó là lên là ánh sáng rồi anh, đó là ánh sáng rồi chứ không phải ngũ tạng kết hợp, mình chưa nổi đâu, mình làm chưa nổi chuyện đó đâu. Kết hợp ở đó là ngũ tạng, ngũ tạng
ngũ uẩn hay không,
quá hạnh ngũ uẩn rồi, ngũ tạng đi lên để kết hợp với ngũ uẩn là nó hòa một rồi, tạo thành cái khối hào quang.
Cái khó của mình là làm sao tách năm cái nhóm lửa nó ra để cho nó bớt nóng. Ông Tư ông nói tại năm cái đó nó tụ lại cho nên nó mới bị nóng quá.
Dạ, nó nóng lắm
tách,
á.
Mình tách ra nó thành năm cái nhóm nhỏ thì cái lửa nó đều hơn, nó không có bị nóng, không có bị nóng ẩu.
Dạ, tại còn cái mà anh nói là ba luồng điển tim gan thận thì cái đó đúng. Anh đẩy cái dầu từ cái cật của mình nó đẩy lên á, thì cái luồng điển nó đi lên thì cái đó đúng. Còn cái kết hợp là sai nha, kết hợp là nó cao lắm, rất là cao. Làm
cái là ngũ uẩn dài không
phải rồi. Huệ đó, phải huệ mới được, phải là huệ mới được nha, cái đó tới cái giai đoạn cao thứ hai ha. Cái chỗ nghe bằng thôi, nghe bằng để tuần sau nói đi, tại nó dài lắm.
Cảm
ơn Thi nha.
Ok, chào
bye bye. Dạ em cũng có hẹn, anh bảo em xin rời trước, anh bảo cùng bạn đạo nha.
Eli nghỉ trước đi.
Dạ
rồi ha, bây giờ mình tiếp tục nha. Mình nói cái trí ý phần mình thì cái trí ý mình nó phải gom tụ, nó sáng suốt mới phân mình được. Nếu không mình cũng phân vậy mà không có minh, không có sáng suốt, mình phân tùm lum hết trơn là mình không có thấy được. Kêu bằng trí ý phần mình, thành ra nó nói có hai chữ trí ý phần mình thôi, nhưng mà biết bao nhiêu chuyện mình phải làm để cho cái trí ý mình nó phân mình, biết bao nhiêu chuyện mình phải điều chỉnh để cho cái ý mình nó đừng có phân tán, biết bao nhiêu cái nghiệp nó lôi cuốn mình hàng ngày mình phải ráng làm sao giải để cho nó đừng có lôi kéo mình. Nhiều khi cái chuyện không phải chuyện của mình đó, cái chuyện không cần thiết là mình cũng nhảy vô mình lo, biết cái ý mình nó đâu có bao giờ mà nó gom tụ được, thì chừng nào nó mới sáng suốt được. Thành ra cái trí ý mình phải gom tụ nha, bỏ bớt những cái chuyện không cần thiết đi, cái chuyện gì mà không cần thiết cho cái sự tiến hóa của mình đó là phải ý thức, tự thức và buông bỏ nó bớt đi. Chứ cái chuyện đời mà ôm nhiều quá là cái trí ý không có thể nào sáng suốt được, không thể nào sáng suốt được, tại vì mình phải phân tán nhiều quá đi. Trí ý phần mình chuyển tiến hoài là sao? Chuyển tiến hoài là sao?
Em thì nghĩ nếu mà cái tâm mình không còn động nữa mà mình trụ được thì mình chỉ đi lên thôi, giống như chuyển nãy mình nói là hướng thượng.
Mình chuyển cái gì? Mình chuyển cái gì mà cho nó tiến ngoài?
Thì chuyển cái trí ý mình phân minh thì mình mới chuyển cái ý hướng thượng, đúng không anh? Là đi lên thôi, thay vì đi vòng vòng ở đây.
Mình chuyển cái luồng điển của mình đó, nó tiến ngoài. Cái luồng điển của mình nó đi từ động tới tịnh, đi từ trược tới thanh, đi từ tối tới sáng, đi từ cái phân tán đi tới trụ. Thì lúc đó nó mới tiến ngoài được chứ. Nó tiến lên trên nó mới tiến ngoài, còn nó ở dưới là nó đâu có tiến nổi. Thành ra phải gom chuyển nó lên trên. Hồi nãy mình nói cái chuyện hướng thượng nó cũng vô đó. Mình phải chuyển tiến nó lên trên. Cái cốt ý của mình là gom hết lên trung tim bồ đầu mà nó mới khai mở trên, nó mới mở huệ được cái trung tim bồ đầu chứ. Cái điểm cao nhất của mình, cái điểm thanh tịnh nhất của mình đối với bên ngoài bề trên thì nó cũng còn trượt, nhưng mà nó, cái đó là cái điểm cao nhất của cái thể xác của mình. Rồi vậy thầy chấm dứt ở đây ha. Thứ bảy tuần sau là mình ôn lại Pháp Luân Chứng Minh nha, cũng cùng giờ này. Thì tới thứ sáu mình, mấy người nào mà có trong danh sách Skype này hay là Viber mình sẽ nhắc, những người khác thì nhớ ghi giùm.
Ok.
Rồi,
rồi, cảm ơn Bảo.
Cảm ơn
Bảo.
Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn anh Bảo nha.
Chào tất cả bạn.
Chào anh Bảo nha.
Dạ. Hẹn gặp thứ bảy anh Bảo.
Chào các bạn.
Chào.